hòa thượng dạy tất cả sinh hoạt của viện ngưng một tháng để cho vị thầy nghỉ ngơi và để mà tổ chức lại các cái sinh hoạt. Đây là tuần lễ đầu tiên sau cái mùa ân cư, và cái tuần lễ này chúng tôi phụ trách theo cái lịch giảng cũ. Vị Phật tử theo dõi cái lịch giảng tuần sau thì hòa thượng giảng, và tiếp tục sau đó thì thượng tọa giảng toàn và thượng tọa thiền nhân. Vị Phật tử theo dõi cái lịch giảng mà chúng tôi đã niêm yết. Lớp Anh ngữ Phật học cùng theo kỳ thời khắc biểu cũ bắt đầu tuần này sinh hoạt. Lớp tăng chi của bảy chiều thứ ba, chiều thứ bảy. Lớp Anh ngữ chiều thứ tư và chiều thứ sáu. Xin loan báo để vị Phật tử rõ. Trước đây chúng tôi có hứa vị Phật tử là trình bày về kinh Kim Cương và sự liên hệ kinh Kim Cương với Nam Tạng, với Nikaya, để cho chúng ta có một cái nhìn, gọi là cái nhìn truyền thống của đạo Phật, những cái điểm giáo lý rất là truyền thống gặp gỡ giữa các bộ phái, và để chúng ta có một cái nhận thức thống nhất giáo lý các bộ phái, mà cái cơ sở thống nhất đó nó có, nó rất rõ ràng chứ không phải là mơ hồ. Dạo trước chúng tôi trình bày ngang đoạn 4, bây giờ chúng tôi trình bày đến đoạn 5. Vì nào mà có kinh thì theo dõi. Cái bản dịch thì chúng tôi dựa vào bản tiếng Anh dịch từ Sanskrit của ông Công Dê. Quý vị có thể theo dõi bất cứ một cái bản nào mà dịch ra Việt ngữ, nhưng mà hẳn nhiên là trong cái bản Việt ngữ mà lưu hành á, tất cả các bản Việt ngữ lưu hành hiện tại là có gần 30 điểm khác biệt với cái nguyên bản, và những điểm khác biệt đó có nhiều chỗ cũng cần chúng ta quan tâm lưu ý, nhưng mà cái cơ bản tư tưởng thì không có thay đổi gì. Để quý vị yên tâm, bây giờ tôi xin đọc cái đoạn 5 mà tôi trình bày lần lượt. Đoạn 5, cái tiểu đề của trong kinh ấy, nguyên trong kinh ấy, là Đức Phật và 32 tướng quý. Đức Phật và 32 tướng quý. Đức Phật dạy tiếp: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể thấy Như Lai qua 32 tướng quý không? Tôn giả Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn, quả thực không. Tại sao? Sự có được các tướng quý được Thế Tôn dạy không phải là sự có được các không tướng. Đức Phật dạy: Bất cứ ở đâu có sự sở hữu các tướng, ở đó có hư vọng. Bất cứ ở đâu không có sự sở hữu của các không tướng, ở đó không có hư vọng. Do đó Như Lai cần được thấy từ các không tướng là các tướng, hay là từ các không tướng của các tướng. Đây có mấy điểm khác biệt nhỏ nhỏ. Điểm thứ nhất là trong nguyên bản là phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng, hệ mà có tướng là nó hư vọng. Thì đoạn ở đây là nói rằng ở đâu mà có sự sở hữu, có sự chấp thụ các tướng, ở đó có hư vọng. Ở đâu không có sự chấp thụ của các không tướng, ở đó không có hư vọng. Đó là một điểm. Nội dung đó vẫn giống nhau, nhưng đây thì việc rõ hơn, dễ hiểu hơn chút. Còn cái phần sau á, chỗ này các nhà học giả cũng có những cái bàn bạc khác nhau. Nhược kiến chư tướng phi tướng thức kiến như là cái chỗ chữ nho nó không rõ, nhược kiến chư tướng phi tướng thì không biết là chư tướng và phi tướng hay là phi tướng của chư tướng. Đó là cái điểm mà văn phạm của tiếng Hán không rõ. Nhưng trong bản Sanskrit thì là cũng có hai ý tưởng là nên thấy Như Lai cần được thấy từ các cái nhược nữa là nên mà thôi, chứ không phải là nếu gì cả. Trong cái văn phạm chữ nho cũng vậy. Thì Như Lai cần được thấy từ các không tướng của các nữa. Đó là theo văn mạch, chúng tôi chọn cái nghĩa đó theo văn mạch. Trong bản Sanskrit cũng có một nghĩa nữa là nên thấy Như Lai từ các tướng và các không tướng. Nhưng mà nếu như vậy thì cái văn mạch nó không liên tục. Về cái nghĩa của cái từ Sanskrit thì đúng, nhưng mà cái văn mạch liên tục. Và cái nghĩa đầu cũng là nghĩa của từ Sanskrit, có nghĩa là nên thấy Như Lai từ các không tướng của các tướng. Nghĩa là không tướng là các tướng. Thì hãy đi theo văn mạch của cái đoạn từ đoạn đầu đến bây giờ đến đây. Thì bây giờ tôi xin trình bày lần lượt. Khi đoạn tư Đức Phật dạy về các Bồ Tát thắc mắc về chuyện bố thí, nếu như mà cứu độ chúng sinh mà không thể chúng sinh được độ thì làm sao bố thí, thì Đức Phật nói bố thí mà được có vô lượng công đức là bố thí không trụ tướng, không trụ sắc thanh hương vị xúc pháp. Thì khi trình bày như vậy á, thì các vị Bồ Tát trong thỉnh chúng, trong hàng thỉnh chúng có nhiều vị chưa giác ngộ, ngang đây chưa giác ngộ, chưa lãnh hồi tròn vì ý tưởng của Đức Phật, thì các vị này mới khởi lên một cái thắc mắc. Nếu mà bố thí vô tướng đó là cái nhân, thì cái quả hàng vị vô tướng, tại sao cái quả lại hữu tướng? Bởi vì Như Lai đã hành vô lượng kiếp công đức để được có cái thân tướng bấm hai tướng quý, đó là hữu tướng. Rồi thì là cái nghĩa đó thế nào? Tuy nhiên hàng sờ có mâu thuẫn chăng giữa hai lời dạy của Đức Phật? Một đằng thì Đức Phật dạy là nên bố thí không trụ tướng, còn một đằng thì cái kết quả mà của Đức Phật bố thí ba la mật qua nhiều đời nhiều kiếp thì bây giờ lại có được thân tướng bấm hai tướng tốt trang nghiêm. Thì như vậy là gì? Bởi vì cái nhân quả với đồng loài. Nếu mà cái nhân vô tướng thì cái quả vô tướng, chứ tại sao lại để cái quả hữu tướng là bấm hai tướng quý? Đó là cái thắc mắc trong lòng của các của thính chúng, một số thính chúng mà chưa nói ra. Thì khi đó Đức Phật biết là Đức Phật dạy ngay, Đức Phật đọc được tư tưởng của các vị đó thành cái thời kinh. Tuy nhiên nói chuyện đoạn này qua đoạn kia gần như các vấn đề rơi ra, mà thực sự ra là văn mạch rất là chặt chẽ, nó đi theo cái trình tự diễn tiến tâm lý và tư duy của thính chúng, chứ không phải là đi theo các vấn đề. Vì thế thành có những vấn đề Đức Phật tự dạy, có những vấn đề tôn giả Tu Bồ Đề phải bạch hỏi Đức Thế Tôn, ngài cũng đọc được tư tưởng của thính chúng và đặt câu hỏi để Đức Thế Tôn cắt nghĩa cho thính chúng nghe. Thành thì dòng suối tư tưởng của Kim Ca nó chảy suốt liên tục từ đầu đến cuối. Khi nào mà mình tư duy mà bị cắt đứt gián đoạn thì như vậy là phải xét lại cái tư duy đó của mình, nó có một sự suối văn mạch lắm. Thì vì vậy cho nên Đức Phật mà dạy như thế này, Tu Bồ Đề yếu nghĩ sao có thể thấy Như Lai có bấm hai tướng quý không? Bởi vì khi mà người ta thắc mắc rằng Đức Phật do tu cái vô tướng mà được bấm hai tướng quý thì có cái mâu thuẫn, cho nên Đức Phật mới hỏi liền: này Tu Bồ Đề, ngài lại dùng ngài Tu Bồ Đề để mà đối thoại, nói thoại gián tiếp cho thính chúng nghe thôi. Rồi thì có thể thấy bấm hai tướng quý, thấy Như Lai có bấm hai tướng quý không? Là bởi vì khi mà nói rằng thính chúng thắc mắc là nói thì nghĩ rằng là bấm hai chính là bấm hai tướng quý, Như Lai chính là bấm hai tướng quý, cho nên mới khởi lên cái tâm thắc mắc đó. Vì rõ nè, là vì tưởng rằng Như Lai chỉ bấm hai tướng quý, cho nên nói Như Lai tu cái vô tướng sao lại được cái quả bấm hai tướng quý là hữu tướng, là vì đồng hóa Như Lai chỉ là bấm hai tướng quý, cho nên khởi lên thắc mắc. Thì Đức Phật liền hỏi ngay cái chỗ mà cái chỗ lầm của thính chúng đó, ngài hỏi: này Tu Bồ Đề, có thể thể thấy Như Lai có bấm hai tướng quý không? Thì ngài Tu Bồ Đề là bạch không, không thể thấy như vậy được. Có nghĩa là gì? Là Như Lai không phải là bấm hai tướng quý đó đâu, thực sự không phải là bấm hai tướng quý đó đâu, để cho cái các thính chúng họ đi ra khỏi cái thắc mắc đó, tháo gỡ ra khỏi thắc mắc đó. Ngài Đức Phật dạy tiếp: đúng rồi, tuy nhiên là ngài dạy đúng rồi. Bất cứ ở đâu mà có sự sở hữu các tướng ở đó có hư vọng, và bất cứ ở đâu mà không có sự sở hữu của không tướng thì ở đó không có hư vọng. Nói giản tiếp hết thì bây giờ tôi trình bày quý vị rõ Như Lai có phải bấm hai tướng quý không. Thì trong kinh đoạn sau cũng có nói, và trong Nikaya Hàm cũng có nói là rõ ràng hệ là một Đức Phật là có đủ 32 tướng quý, chuyện đó là pháp truyền thống, và cái kết quả tất nhiên là có cái tướng như vậy thôi. Nhưng mà mình đi ngược lại, có phải người có bấm hai tướng quý là Đức Phật không? Thì nhất định là chuyện đó là khác rồi, phải không? Một người ma vương, một ma vương vì chư thiên có thể dùng thần thông để hiển bấm hai tướng quý, nhưng mà họ có cái bên ngoài quát cái con mắt của mình, quát cả cái cảm giác hư ảo, rất hư ảo của mình ấy, thì mình thấy có bấm hai tướng quý, nhưng mà họ có phải là Phật không? Hoàn toàn không phải Phật, phải không? Mà còn chuyện luân vương, họ không phải là thần thông, nhưng mà cái nghiệp báo của họ muốn chuyện luân thánh vương do phước đức, họ cũng có đủ bấm hai tướng quý. Như vậy chuyện luân thánh vương có phải Phật không? Không phải, phải không? Thành như vậy đừng có nhìn Phật qua bấm hai tướng quý nữa. Quý vị thấy nè, mà bởi vì các vị trong thính chúng này tưởng rằng bấm hai tướng quý chính là Đức Phật, và hệ ai có bấm hai tướng quý là Đức Phật, và Đức Phật chính là bấm hai tướng quý đó, cho nên mới khởi lên cái thắc mắc. Thành thử ngài gỡ cái chỗ này ra là gỡ được cái thắc mắc của thính chúng. Thì trong Nikaya, quý vị biết là cái đoàn khi Đức Phật đến thăm tôn giả Vakkali, là một vị tỳ kheo trẻ tuổi mới tu mà bị bệnh nặng. Thì khi được chư tỳ kheo bạch Thế Tôn rằng là có một vị tỳ kheo trẻ đang đau nặng, thì Đức Thế Tôn liền rời khỏi chỗ ngồi và đi đến tỉnh xá của cái chỗ ở của vị tân tỳ kheo này và thăm. Và quý vị biết một vị tỳ kheo trẻ mới tu thì cái chỗ ở cũng khiêm tốn rồi, vô một cái chỗ ở rất là khiêm tốn, chỉ có một cái giường rất đơn giản, Và khi mà Thế Tôn xuất hiện bất ngờ, không ai biết để sửa soạn đón tiếp Thế Tôn cả, và không có chỗ ngồi soạn sẵn nữa, thì ngài vừa đi vào thì cái vị tỳ kheo đó là đau nặng đến nỗi không ngồi dậy được. Nhưng mà thấy Thế Tôn vào là tự động thôi hoảng hốt lên, là bởi vì Thế Tôn vào mà mình nằm thì vô lễ quá, thành gượng dậy. Thế Đức Thế Tôn biết ngay, ngài tới chạy ngay tới đến đầu giường, ngài đỡ vác kali nằm xuống. Ngài nói thôi nằm xuống, Thế Tôn Như Lai đã có chỗ ngồi rồi. Nói vậy thì vị tỳ kheo đó mới yên tâm một chút định, nhưng cũng còn băn khoăn. Mới bạch Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, con thật là nghiệp chướng, lâu rồi con rất muốn đến để chiêm ngưỡng tôn nhang của Thế Tôn, nhưng mà con vì nghiệp chướng đang bị bình hoàng thành không đến thăm chiêm ngưỡng Thế Tôn được. Thì Đức Thế Tôn mới nói: Thôi thấy chi cái thân hôi hàm đó, Đức Phật dạy, thấy chi cái thân hôi hàm đó, ai mà thấy duyên khởi là thấy ta, ai mà thấy ta là thấy duyên khởi. Đức Phật dạy ta là như ai, ai thấy duyên khởi là thấy ta. Đó, thì pháp duyên khởi nó quan trọng này. Ai thấy ta là thấy duyên khởi. Thì ngài nói về cái duyên khởi đó, vì tu tỳ kheo đã đắc tu đà hoàng ngay từ chỗ. Đắc tu đà hoàng thì nói đến duyên khởi mà thấy là có đắc pháp nhãn ngay, thấy được vô ngã vô tướng của các pháp liền. Thì vô tướng kim cương đang muốn trình. Khỏi bình. Cái niềm hân hoan khởi lên rồi giúp cho ra khỏi bình. Thì quý vị biết là Đức Phật là cái thân bấm hai tầng gột này, cái thân này là cái thân của mấy cái điều kiện dưỡng sinh mà mỏng manh vô thường lắm, mà nó dơ, dơ cẩu, ủi. Anh Đức Phật nói đừng có thấy cái thân hôi hãm này, đừng có thấy ta có cái thân này. Như cái đoạn sau là đừng có thấy qua ta có cái thân sắc của ta, đừng có cầu ta có âm thanh ta, vân vân đó. Là bắt đầu từ đó. Nên là đừng có thấy cái Như Lai không phải cái thân bấm hai tượng này đâu. Đừng có thấy cái thân hôi hãm này, Đức Phật dạy. Vì mình cho là từng quý lắm, nhưng Thế Tôn là đó là cái từng giả hư vọng. Thì rõ ràng đây là một cái điểm rất là truyền thống, hợp với trong cái đoàn kinh của Kim Cương này. Rõ ràng là không nên thấy Đức Thế Tôn có bấm hai tượng thị, và đừng đồng hóa Thế Tôn với các tướng, các ngã tướng, tất cả các tướng nha, từng quý vậy đi cùng vậy thôi, không thể đồng hóa được. Tướng là khác mà Như Lai là khác. Thành thử vì vậy ngài Tôn giả Tu Bồ Đề mới bạch liền: Bạch Thế Tôn là không nên thấy Như Lai qua bấm hai tượng quý. Sự có được các cái từng quý đó của Thế Tôn dạy, của Thế Tôn á, đã được Thế Tôn dạy rằng là không phải là sự có được không tưởng. Đó là cái câu trả lời của ngài Tu Bồ Đề. Sự có được cái bấm hai từng quý khác với sự có được không tưởng. Quý vị thấy nè, ví dụ như các chư thiên dùng thần thông cũng có được bấm hai từng quý không? Có được, nhưng họ còn có được không tưởng không? Không, không chỉ đặt ở trong tưởng. Chuyên Lương Thành Vương có bấm hai từng quý là có được bấm hai từng quý theo nghiệp sinh, chứ không phải là theo do thần thông sinh. Nhưng mà chư lúc thành vương cổ chứng được không tưởng không? Không, không chứng được rồi. Thành của ngài Tu Bồ Đề mới bạch liền: Bạch Thế Tôn, quả thật không nên thấy Thế Tôn có hai tượng quý, bởi vì Thế Tôn đã dạy rằng sự có được các tướng, các cái tượng quý đó không phải là sự có được không tưởng. Rõ ràng ai mà thấy được không tưởng, chứng đắc được không tưởng, người đó mới thấy Như Lai. Tuy nhiên thấy được duyên khởi mới thấy được Như Lai, rõ ràng là vậy. Thì Đức Phật dạy: Này, ngài xác nhận cái lời Tu Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, quả thiệt là ở đâu mà có sự chấp thủ, là sự có được đó, là sự chấp thủ các tướng, đó có hư vọng. Vì thế hả? Bởi vì cái do cái ngã tướng của họ, họ chấp thủ ngã, cho nên họ thấy rất có các ngã tướng, rồi họ chấp các ngã tướng đó, chấp là nó là đẹp, là xấu, nó là cái này khác cái kia, nó là mình, là của mình, là từ ngã của mình, vân vân. Những cái chấp đó là hư vọng, nó trói buộc. Và vì cái chấp thủ đó mà không thấy được thật tướng không tưởng, và vì cái chấp thủ đó mà tham sân si dậy khởi, và nó trói buộc mình trong sinh tử. Đức Phật mới mở cái chỗ chấp đó ra, ngài nói là ở đâu mà có chấp thủ, có sự có được, thấy có các ngã tướng là ở đó có hư vọng. Cái thấy đó là cái vọng tưởng, thấy có ngã tướng là vọng tưởng. Cái tướng mà có ngã là vọng tưởng, mà cái tướng trong cái tướng đó giác định hoàn toàn vô ngã, cái đó là chánh tưởng, hay là chánh niệm, hay đó là tuệ. Người này có mặt của trí tuệ rõ ràng. Hành Đức Phật dạy ở đâu mà có sự chấp thủ các ngã tướng, ở đó là hư vọng, chỗ đó là hư. Chấp thủ là quý vị thấy trong trung dương 12 chi nhân duyên á, do thủ, thế mà có mặt thủ là toàn bộ khổ uẩn khởi. Có thủ là có ái, có thủ, có hữu, có sinh lão tử sầu bi khổ uẩn não, đó là toàn bộ khổ uẩn sinh khởi. Còn không chấp thủ nữa thì toàn bộ khổ uẩn đoạn diệt, vô minh cũng diệt luôn. Quý vị thấy không? Hắn Đức Phật nói là để cho hắn làm đổ sụp đổ tất cả cái dây chuyền khổ đau đó, ra cái cuộc diện, đẻ ra cái cuộc diện khổ đau đó. Khi mà ra khỏi cuộc diện khổ đau sẽ thấy rõ không tưởng là gì, vì thấy không? Thấy thật tưởng là gì, thấy Như Lai là gì. Cái đó là cái cách mà trung kinh dạy mà các bộ phái điều nhất quan lắm. Nhưng mà bởi vì mình nhầm, mình cứ tưởng thường là đứng lắng nghe Đức Phật nói, cứ chờ để nghe hiểu ngài nói, không tưởng là gì, để hiểu cho khỏe. Hiểu là sống là không phải, không bao giờ hiểu được. Vì vậy á, hiểu là thành ra một cái ngã tưởng. Về cái không tưởng, nó không tưởng đó bị nhìn qua ngã tưởng, nó là hiện ngụy đó, nó hiện là ngụy. Hẳn là ngụy chứ không phải thật, không phải là đúng nữa. Là bởi vì nhìn qua ngã tưởng, đeo cái kính màu của mình lên thì thấy tất cả sự vật được thấy dưới cái màu kính của mình cả. Chừng nào cái kính thù với ai còn dính nó trong mắt, còn đeo trong tâm mình, thì tất cả sự vật nó hiện ra ngã tưởng. Và vì vậy không bao giờ thấy thật tưởng của nó cả, thấy cái màu sắc đúng của sự vật cả. Rồi ngài nói dạy thêm, ở đâu mà không có chấp thủ các không tướng, ở đó không có hư vọng. Có những người không chấp thủ các ngã tướng vì biết các ngã tướng là hư vọng, nhưng họ cho rằng có một không tướng, không tướng nó ở ngoài các ngã tướng. Không tướng là vô tướng, là cái thật tướng, nó ở ngoài, mới đặt cái tên là không tướng. Vì không tướng này viết cách khác, viết chữ bất bình thường để trong ngày ngọt kẹt á, chứ không phải là cái không tướng mà là không có tướng, không phải. Không tướng là cái tên mà mình gọi, còn nó là gì rồi mình hiểu lần này. Thì cái mà ai mà có những người họ không chấp thủ các tướng này, nhưng họ chấp thủ còn không tướng, họ nói rằng cái thế giới này là hư vọng, nhưng còn thế giới chân thật, ở đó là tịnh độ gia hàng, hay ở đó là một cái gọi của Đức Phật nào đó, hay là ở đó là một đấng thiêng liêng nào đó, hoàn toàn tuyệt đối, hoàn toàn không sinh không diệt. Họ tưởng tượng ra một cái tướng không tướng, đó một cái tướng ở độc lập về cái thế giới hiện tượng này. Tự nhiên là chấp vô, chấp đoạn hay là chấp vô. Còn chấp cuộc đời này là thật là chấp thường, chấp cái đó là chấp vô, chấp cuộc đời này thật là chấp thụ, chấp có cái ngã tuyệt đối đó là chấp vô. Vì thế, còn chấp cái này là chấp thụ, chấp kia là chấp không, chấp cái này là chấp đoạn, chấp cái thế giới ngã tưởng này là chấp thường, còn chấp cái kia là chấp đoạn. Vì thế, điều tất cả mà ở cái chỗ thật tướng đó là hắn ở ngoài cái nghĩa thường, nghĩa đoạn, ở ngoài cái nghĩa có, nghĩa không. Vì thế, nhưng mà đừng có chờ mà hiểu, tôi nói rồi thôi, quý vị đừng có hiểu, chỉ đạo quý vị mà nói hiểu kiếm căng thôi là xong rồi. Vì thế không? Quý vị nói, ô, tôi hiểu rồi. Dạng sao mà quý vị về nói mọi người tôi hiểu rồi, thì rất là oán cho tôi lòng, nói cái ông tràng sư đâu dạng tàu lão, nó đâu hiểu được. Quý vị thấy không, nó hiểu chứng cứ được. Là bởi vì cái chỗ đó phải là chỗ hiểu chứng cứ. Đức nói đấy, nói để mình tin, để mình rời khỏi tham sân si. Để mà mình, khi mà tham sân si đổ rồi thì mình thấy, đó mới gọi là cái tác dụng nói kinh của Đức Phật. Ta nói kinh là để nhằm giúp các ngươi lìa xa ái thụ, chứ không phải nói để ngươi hiểu nói là gì. Quý vị thấy không? Này, tôi kể câu chuyện này quý vị thấy. Có một vị tu sĩ tùng kinh Kim Cang 15 năm và hân hoan lắm. Một vị rồi là có cái ý chí rất mạnh, cứ quyết tìm chân lý, buông bỏ tất cả cuộc đời, tập trung hoàn toàn thanh tịnh vào vấn đề tu tập và tùng kinh 15 năm tùng kinh Kim Cương, cháo tận nghĩa. Thì bữa đó mới đến muốn trình bày cái hiểu biết của mình cùng vị thiền sư đã đắc ngộ rồi. Một vị thiền sư già đắc ngộ, ngài đang ngồi, vị thiền sư sở đang ngồi trên bộ đoàn ấy. Thì vị này đang còn trẻ đến bắt ngài con nào là tùng kinh Kim Cương đến 15 năm, khoe cái công phu của mình về Kim Cương. Thì ngài hỏi này, Kim Cương nói chi? Ngài đứng sau lưng hầu ngài. Thì ông mở cái miệng ra để nói là ngài hòa thượng này là cầm cái quạt đánh cái bốp nó cái miệng liền. Nói chi mà nói, nói chi mà nói. Nếu ông tùng 15 năm mà ông nhặt được cái lý Kim Cương thì cái chỗ đó là chỗ ngầm mà nghe thôi, phải chỗ đó ông ngồi rồi. Tuy nhiên là nếu ông biểu ra cái ngồi thì ta thấy liền, mà ta thấy cái mắt của ngươi, ta thấy cái lũ mũi, cái tai, cái tướng của ngươi là hiện ra ngồi là thấy liền, thấy tự tài, thấy không còn chi mà trục dục chi xuất hiện nữa, thấy liền. Chứ ông mở ra ông nói Kim Cương là như thế này thì kia là học rồi. Quý vị nói là ra ngã tướng, phải không? Ngã tướng, ngã tưởng mà rơi vào ngã, chỗ đó là chỗ Kim Cương giúp mình đi ra, mà mình lại đi vào. Quý vị thấy không? Thành trưởng là phản bội Kim Cương, thành ngài lấy cái quạt đánh kiểu bốp nước kiểu nhiên lên. Thì nên đánh ba quạt, cho một quạt thấy ít chưa tỉnh, đánh ba quạt rồi về rồi ăn không được, rồi khi đó mới tỉnh. Rồi nhờ cái ăn không được rồi mới ăn được cái trí tuệ, chứ ăn được thì còn... Quý vị thấy là những câu chuyện xưa các ngài là dài là vậy đó, nhưng mà không phải bị mệt đâu. Nói rất rõ, nói giúp cho mình tỉnh. Mà mình thường thường đem những câu chuyện đó như là một câu chuyện giải thoại để nói chuyện một chút vui, vì để mình bàn bạc và mình chiêm ngưỡng những triết lý cao sâu. Làm gì mà triết lý cao sâu? Không có chi trong đó gọi là triết lý hết. Nói là nói giúp mình tỉnh, tự nhiên tỉnh để mà tu, chứ không phải triết lý gì cả. Đâu phải cũng có nói triết lý gì cả. Nếu nói về giải thoát như vậy gọi là triết lý, thì như vậy mới gọi là triết lý. Còn thực sự triết lý theo cái nghĩa thông thường người đời họ quan niệm của phương Tây thì không phải. Đâu có nói chiêu triết lý của bàn chứ đâu. Tình nói là chỉ chỗ đó là sai đi vô chỗ đúng, mà đúng là phải hành thì hành lạc nữa Đức Phật dạy đâu phải ngồi hết dạy cho tịnh chúng, phải đứng dậy ra đi, đứng lên đứng dậy mà hành lục đồ chứ không phải bộ thị đồ, tinh tận nhẫn nhục thiền định trì giới rồi, chứ không phải là ông nghe cả rồi ông vào liền đâu. Thiên nhiên là có những người nghe vào liền là bảo hành nhiều rồi, hành lục đồ lâu rồi. Và đó là cái câu chuyện thứ nhất. Và câu chuyện thứ hai, vì vì biết là Đức Phật dạy vì sao ở đâu mà có chỗ không chấp thủ không tưởng thì chỗ đó hư vọng, là bởi vì nếu anh chấp không tưởng thì không tưởng đó biến thành một ngã ngã tưởng, và chỗ đó là hư vọng, ngã tưởng là hư vọng. Còn cái chỗ vô tưởng này là đừng có thành tưởng vô, quý vị nhớ đó. Thứ nhất là đừng có thành tưởng biến nó thành tưởng vô thay hành tịch, mà biến nó đối lập với cái tưởng hữu, tự nhiên là thành tưởng vô là tịch, mà cho rằng có cái tưởng vô đó nó độc lập với hữu tưởng này cũng tịch, quý vị thấy, mà cho rằng chính là cả ngã tưởng này cũng tịch, tự nhiên cái gì ngã tưởng là tịch. Ngã tưởng là do cái khái niệm, cái tưởng của mình, cái tưởng mình đẻ ra cái khái niệm chụp phụ đến sự vật, thì thành ra sự vật được báo phụ sự vật, nó trở thành sản phẩm của khái niệm của cái hư hư ngụy đó, chứ không phải là tự thân như thật của hành. Cho nên chi nếu như mà có người chấp thụ cái không tưởng, cho rằng có cái không tưởng và chúng tôi tu để được cái không tưởng, và tu cái không tưởng còn tệ hơn nữa là tu cái không tưởng, không tưởng đó mà tu ánh tình rồi đi vào cho tu, thằng đâu có việc thành đối tượng cho mình tu đâu, đối tượng cho mình nhìn, đối tượng cho mình biết, đối tượng cho mình nghe đâu. Thì vì đấy cái chỗ này á là cái chỗ đừng có chấp không tưởng, ở chỗ nào chấp không tưởng cũng hư vọng, chỗ nào không có chấp không tưởng cũng có sự đắc không tưởng, chỗ đó không có hư vọng, không có hư vọng là chân. Tuy nhiên là ở trên con đường thiện nhập chân, đó là cái chỗ kim cương khai ngộ mình rồi, khai tịnh của mình. Thì trong Nikaya còn có đoạn của một vị đó là tu ngoại đạo, vì nào là tu ngoại đạo mà Bahiya là một vị sư người bạn của vị đó tu vừa tịnh rồi đắc được Anaham rồi về trên chư thiên, nhưng mà nhớ lại cái vừa giác tịnh thì là nhớ lại người bạn chạy xuống liền. Thì trong khi đó thì vị này tu khởi lên một cái ý niệm, thấy mình thanh tịnh lòng, thấy sáng suốt lòng, nói chắc là ta hoặc là ta đến chứng A La Hán hoặc là sắp chứng A La Hán rồi. Vì đó mình nói nhỏ bên tai cho nghe, nói ồ bạn chưa đắc gì cả, bạn sẽ đắc A La Hán, nhưng chừng nào bạn gặp Đức Cô Đàm không thế bạn mới đắc A La Hán. Thì vì đó nghe nói như vậy biết là dòng người bạn mình nói cho biết rồi, vì đó đứng dậy rất là giác tỉnh, đứng dậy ra đi để tùy tìm gặp Đức Phật. Mà khi đó thì Đức Phật được sửa soạn y áo và ngài lên đường khất thực, cho nên chi ngài đã nam mình bạc rồi. Thì vì đó là bạch Thế Tôn dạy cho con đào giác ngộ. Đức Thế Tôn nói này Bahiya, ngươi đặt câu hỏi không đúng lúc, là bởi vì Thế Tôn ta đứng đi khất thực mà hỏi chi, rồi đi theo, cứ đi theo năng nỉ Đức Phật, rồi cứ xin cứ năng nỉ bạch Thế Tôn dạy đạo giải thoát cho con. Thì ngài còn ba lần hỏi, thì ba lần ngài nói hỏi cũng đúng lúc, nhưng mà lần thứ tư thì Bahiya nói này bạch Thế Tôn từng dạy vô thường, vì con cuộc sống từ khi ngài khất thực về không. Thông minh lắm, mà bạch Thế Tôn ngài dạy là vô thường, vì con cũng chờ ngài đến khi cuộc sống đến cái lúc mà ngài khất thực về không, bạch Thế Tôn dạy đài cho con. Thì Đức Thế Tôn mới khoa lúc này, này Bahiya, nếu ngươi một ngày thể lắng tai ta sẽ nói. Đã vậy nói đúng quá rồi. Quả thiệt, mà quả thiệt là sau đó cũng chết liền, vì đấy nó cũng bị bỏ hút. Thì Đức Thế Tôn nói thế này, này Bahiya, hãy để cho cái thấy là cái thấy, cái biết là cái biết, cái thức tri là cái thức tri. Nói như vậy thôi, vì đó đắc A La Hán ngay tại chỗ, tịnh liền. Tuy nhiên cái tuệ có tu định đã nhiều rồi, công phu lâu lắm rồi, mà tuệ chưa thấy, còn chấp một cái ngã mơ hồ, còn một cái ngã vô, cho nên chứ không ngộ được. Thì ngài nói hãy để cho cái thấy là cái thấy, cái nghe là cái nghe, cái thức tri là cái thức tri. Tuy nhiên thấy là thấy, chứ không có cái tối thấy và cái bị thấy, thì ngã nó mất rồi. Cái thế thằng con dưới sinh là một chùm dưới khởi đó, thấy đâu dưới khởi đó, tịnh cũng có cái ngã nào thì còn vấn đề gì nữa không, tham sân si có chỗ nào dính nữa không. Thì đấy nè, tham sân si có chỗ nào dính nữa thì vì đó tịnh liền đắc A La Hán. Thì Đức Phật mới từ giả ngài đi khất thực, thì ngài này đi con đường của mình, đi ra thì bị bỏ hút chết liền. Thì khi Đức Phật về, các vị tỳ kheo mà trình Thế Tôn là bạch Thế Tôn ông Bahiya đó cũng bị bỏ hút chết rồi. Thì Đức Thế Tôn biểu đi lượm xác về, rồi để trong lò thiêu đi, thiêu lấy xác rồi làm cái tháp, xây tháp trên cái mộ trên cái mộ của vị tỳ kheo đó, đó là người bạn đồng phòng hành, đó là một trong những cái tháp đầu tiên Đức Phật cho xây, truyền thống xây tháp của Phật đạo Phật ấy, khi Đức Phật còn tại thế. Vì thế xây cái tháp vì đó mà Đức Phật xác chứng là vì đó nhập niết bàn ngay chỗ bỏ hút. Vì đấy, đừng có bằng hồi chuyện bỏ hút, mình hút mình đau phải nó mới đau khổ, chứ hút mình đừng có đau, hút mà nhập niết bàn lên cho nên bị hút, phải không? Hút mà tịnh lên nên bị hút. Đó là câu chuyện của Nikaya, và vì thế cũng giống nhau hết, diễn đạt rất là giống nhau, rất là sáng suốt. Như vậy thì cái vấn đề lập luận ở đây thì này, cái mà có ngã tướng á thì các ngươi chấp thủ còn được, còn cái không ngã tướng đang chấp thủ. Vì thế cái có cái tướng thì ông còn cất giữ được, ông bỏ trong túi, ông bỏ trong túi còn lại. Chứ còn cái không còn ngã tướng nó chấp thủ. Thành ngài nói đây, cái ngã tướng á, cái hữu tướng là hư vọng, mà cái vũ tướng chấp thủ thì hư rồi là đành rồi đấy. Nhưng mà cái không mà chấp thủ nữa thì cũng hư luôn, là bởi vì cái không đâu của chấp thủ được, phải không? Hắn còn có đối chấp thủ, hắn còn có cái ngã tướng đâu mình chấp, phải không? Hắn trở thành đối tượng để mình chấp thì càng không nên chấp nữa. Cái ngã tướng chấp còn khả thứ, còn cảm thông được, là bởi vì ngã tướng không tưởng. Chứ còn cái không tưởng mâu chấp chứ được. Cái gì đấy nè, vì vì cái ly cái chạm, vì con cất trong tù mà khóa lại, vì nhốt gió không để gió trong tù khóa không, gió nó cất gì thằng u mê mà không, cất cái ly thằng đã u mê rồi, là bởi vì chấp lại cái của mình rồi, để cái ly thằng bệ là đã lộn xộn rồi trong nhà rồi, phải. Còn bây giờ cất gió nữa thì càng vô trí nữa, phải. Gió nó cất được thì cái hữu tưởng không chấp thụ được, chứ cái không tưởng nó không chấp thụ được, càng không chấp thụ nữa. Cho nên ở chỗ nào mà không chấp thụ không tưởng, chỗ đó mày không hư vọng. Vì cái gió tôi ví dụ thôi, chứ cái gió cũng hữu tướng chứ không phải là vô tướng. Nhưng mà đối với cái tướng mình thấy rõ qua con mắt mình thì gió như là biểu trưng cho cái vô tướng ấy. Thành cái gió nó cất gió được không? Mà răng nói đấy, tôi là tôi tu niệm bàn, tu cả nào không tu niệm bàn. Anh tu là anh tu đoàn cái ngắn mình thấy niệm bàn, rồi khi cái ngắn đồ thì mình để niệm bàn thì mình để niệm bàn phải không? Tuy nhiên để cách nào đó mình chưa biết, nhưng mà vì vật cái giờ là vì vật là để niệm bàn. Tuy nhiên mình để đúng niệm bàn, mình đặt niệm bàn là vậy. Chắc không phải là tu niết bàn đâu. Tu là trừ cái ngắn giải thoát để được giải thoát, chứ không phải tu cái giải thoát. Rồi mình nói một cách đơn giản đốm na là tu pháp giải thoát là vậy, là tu để cho cái ngắn giải thoát đổ rồi mình thấy giải thoát. Tham sân si là ngắn, tu là đoạn từ tham sân si. Cho nên cả lộ trình tu tập trong Nikaya và đại thừa vậy là giúp chúng sanh ly ái thụ thôi, chứ đâu có giúp chúng sanh thấy thực tướng là gì, phải nè. Chứ đến khi ái thụ mất thì mới thấy được chứ. Đó là cái vấn đề mà đoạn kinh này thuyết giảng. Nhưng mà quý vị thấy tiếng nghe là lần đần lắm, người nghe là lần đần lắm ha. Xin lỗi anh nại cho tí xin nhận được. Cái thính chúng nghe đây là có nhiều người ngộ, mỗi đoàn Đức Phật khai là có người ngộ, nhưng thính chúng đông là mà có những người thắc mắc tiếp. Thế quá, Đức Phật dạy là ở đâu có chấp thủ ngã tướng thì chỗ đó hư vọng, ở đâu không có chấp thủ không tướng thì không có hư vọng. Là họ cũng tương tương ra, thì không tướng ra, họ tương tương ra thì ngã tướng thôi, ngã là không thôi. Chứ làm sao họ thấy được? Thành thờ lúng túng trong kỳ câu, trong kỳ gọi là trong vấn đề lãnh hội ngộ được kỳ Phật ý khó, thì Đức Phật mới giải tiếp đoạn sau. Đoạn thứ 6, tôi xin đọc cái đoạn thứ 6. Lòng tin pháp, thì tiểu đề của đoạn này là lòng tin pháp. Tôn giả Cú Bồ Đề Bạch, trong tương lai, trong thời gian cuối cùng, trong thời gian sau cùng, trong thời gian 500 năm sau cùng, vào thời suy đồi của chánh pháp, có người nào khi nghe những lời dạy này có thể hiểu được sự thật của chúng? Câu hỏi đó, Đức Phật dạy: này Cú Bồ Đề, chớ có nói vậy. Có chứ, ngay bây giờ, ngay bây giờ sẽ có các người khi nghe những lời dạy này sẽ hiểu được sự thật của chúng. Vì ngay thuở ấy, này Tu Bồ Đề, sẽ có những vị Bồ Tát rất có khả năng về giới, về định và về tuệ. Khi nghe những lời dạy này, các vị ấy sẽ hiểu được sự thật của chúng. Nhưng vị này, này Tu Bồ Đề, sẽ không phải là những người đã tôn kính chỉ một Đức Phật. Tại lại, này Tu Bồ Đề, những Bồ Tát ấy khi nghe những lời dạy này sẽ có lòng tin kiên cố và trong sáng. Phải biết họ là những người đã tôn kính hàng trăm nghìn Đức Phật, gieo trồng công đức cả hàng trăm nghìn Đức Phật. Này Tu Bồ Đề, Như Lai bằng Phật trí biết họ một cách rõ ràng. Này Tu Bồ Đề, Như Lai bằng Phật nhãn thấy họ một cách rõ ràng. Này Tu Bồ Đề, Như Lai biết họ một cách rõ ràng. Này Tu Bồ Đề, tất cả họ sẽ làm nên phước đức và gặt được phước đức không thể tính toán đo lường được. Đó là đoạn thứ 6. Quý vị thấy nó rời rạc phải không? Bỗng dưng đi nói chỗ không tưởng đi qua hỏi phước đức. Gần như là cái câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề là lạc điều phải. Đức Phật đứng dậy, đừng chấp thủ không tưởng vì kỳ hữu tướng. Thì bỗng dưng Ngài đặt câu hỏi, bà Thế Tôn 500 năm sau cùng của thời mạt pháp, thì liệu có ai mà khi nghe cái lời dạy Đức Phật đứng dậy đấy, tuy nhiên ở đâu mà có chấp thủ không, cái giả tưởng là hư vọng. Ở đó có hư vọng, ở đâu không có chấp thủ không tưởng là không có hư vọng. Thì nói giờ bạch Thế Tôn 500 năm sau vào cái thời sau cùng của thời mạt pháp á, là có người mà nghe được cái lời dạy đấy của hiệu nội không? Thì vì thấy gần như rời rạc, nhưng mà thực ra là rất hay, rất tế nhị và rất hay. Thì vì nào mà rõ được câu này rồi, mình liên tục là đang nối được cái mạch, mình liên tục cái đồng 5 và đồng 4. Quý vị biết là bởi vì thấy cái không tưởng này, để ngộ được cái không tưởng thật tưởng là rất khó. Trong lúc bấy giờ là có một số trao đạo ngang ấy là biết đường mờ hàng. Khi Đức Phật nói thì bố thí đứng còn chỗ thắc mắc, ngang nói không tưởng, chỗ nào mà không chấp không tưởng là chỗ đó không hư vọng. Thì họ chưa hình dung ra được cái nghĩa là không chấp không tưởng là chỗ đó không hư vọng như thế nào. Đứng thắc mắc, đứng băn khoăn lắm, mà nghi ngờ cái khả năng của mình này. Ồ, rồi thì làm răng mà mình ngộ được cái chỗ mà chấp thụ nắm lấy cái hữu cũng thật, mà mình bỏ cái hữu nắm cái không cũng thật, rồi thì nắm chỗ nào? Tuy nhiên người đấy này không biết ngà nào để nắm, băn khoăn lắm, mà còn nghi ngờ khả năng của mình, làm sao để mình ngộ được cái điều. Tất nhiên không hiểu khả năng, lúc đó là mơ cả tâm rồi, không hiểu được lời Phật dạy. Một số tín chúng thì ngài Tu Bồ Đề mới một cách tế nhị, thay vì đặt câu hỏi như thế này, bạch Thế Tôn, rồi trong chúng đi có ai hiểu nổi? Còn một số người họ nghe như thế này, họ có hiểu nổi, liệu có hiểu nổi cái lời Thế Tôn mới dạy không? Nói như vậy thì không tệ nhị gì cả, phải không? Không tệ nhị mà đùng từ ái các vị tôn giả, rồi không tôn kính các vị tôn giả, không khéo léo. Nhưng mà lại còn thiếu trí tuệ nữa, là không gây, không có làm khơi dậy được một niềm tin mạnh cho thiền chúng. Ngài đặt câu hỏi xa hơn, 2500 năm sau, quý vị thấy, 2500 năm sau thì hai pháp là thời kỳ, đây là cái thời kỳ cuối của mình, là thời kỳ cuối của 500 năm, cái thời kỳ mạt pháp sau cùng, hàng còn tiếp tục mạt pháp đó. Còn thì Đức Thế Tôn vừa tạo niềm tin cho hầu thế, là cho chính mình bây giờ là nằm trong cái thỉnh chúng đó này. Đứng, Ngài xác nhận là thỉnh chúng này nghe được và hiểu được, chứ không phải là không hiểu. Là xác nhận, vừa xác nhận niềm tin để cho đời sau rồi. Mà Ngài còn nói, giả tiếp nói thế này, ồ, 2500 năm sau người ta nghiệp chướng nặng mới còn hiểu nổi, còn cả ông sao lại không hiểu nổi. Ngài rất là tự nhiên, họ tin lên, hân hoan lên liền nói, ồ, rửa là mình có khả năng, về rồi có khả năng để hiểu, chưa hiểu chứ không phải là không hiểu. Là cố gắng theo dõi để lắng nghe mà hiểu, mà ngộ đó. Như vậy là tạo niềm tin của các vị đó lên, quý vị dừng niềm tin của các cái thiền chủng đó lên. Mà quý vị biết á, đây là một cái kỹ thuật đánh thức, kỹ thuật giáo dục, rất là được hiểu là kỹ thuật giáo dục. Đây là khoa học kỹ thuật giáo dục đấy. Thì Đức Phật khi mà tôn giả Thu Bồ Đề đặt câu hỏi đó, thì Đức Phật dạy như vậy là quý vị biết nói, ngài cách nghĩa sao? Năm 2500 năm sau họ đứng còn có người họ nghe, họ hiểu. Vì sao? Có nhiều người chứ không phải một người đâu, mà nhiều người đó vì sao? Không phải họ chỉ có trồng công đức ở một Đức Phật đâu, họ trồng vô lượng công đức vô số chư Phật rồi. 2500 năm sau không có Phật tại thế, không có thánh chúng, mà họ còn cái phước đức của họ đã trồng vô lượng công đức vô lượng chư Phật, cũng chỉ cả ông gặp túi đi rồi mà còn trồng vô số công đức nữa, phải không? Như vậy là vô lượng công đức vô lượng chư Phật rồi, các vị có đủ nhân duyên để hiểu rồi, phải không? Gặp người thánh chúng tối thượng như Đức Phật đấy rồi, thì như vậy là các vị như mình đây là khổ sở, là muộn màng học hiu, phải không? Sinh ra 2500 năm sau đâu có ai để mà xác chứng sự thật trước mắt mình. Chứ tôi nói để cho quý vị về nghi ngờ là nói cái thầy như thế này thì thầy kia rồi, thầy đủ thứ cả, làm sao mình tin thầy được? Và đủ thứ chứ còn thời Đức Phật làm sao không tin, chưa hiểu cũng tin, phải không? Mà huống chi ngài nói sự thật đó nữa là tin, tự nhiên dừng lại niềm tin của người nghe liền. Quý vị biết sao? Từ khi tin mà khởi dậy, thiết lập ổn định gọi là an trú niềm tin, đặt họ trên thiết lập, đặt họ thính chúng trên niềm tin rồi, tín có là hỷ có, lạc có, mà hỷ lạc lên là tâm nó sáng lắm, nhờ cái tâm trong điều kiện tâm lý sáng suốt đó, tâm lý của thiền định, đón nhận Phật trí, đón nhận cái trí tuệ này bị được. Còn cái tâm cứ phiền buồn ngồi, cứ tư duy lẩm cầm, là rơi vô tầm tử, rơi vô hôn ảm, rơi vô trong kỳ ngụ truyền cái, phải làm sao mà thấy được trí tuệ, thấy được cái diệu lý của lời Phật dạy được. Đó, thì được Phật tưởng thì làm thế nào để cho tan cái ngăn che trong tâm thì chúng trước mắt đã, thì ngài dừng dậy một niềm tin, và niềm tin đó dừng dậy khi mà nó đứng dậy là hỷ lạc nó khởi trong cái điều kiện mà sáng suốt như vậy, hân hoan như vậy là tỉnh táo liên hoan dễ thấy đạo. Thành thực Đức Phật mà tuyên bố trong kỳ tự đệ trong Nikaya, Đức Phật dạy là kỳ giáo pháp của ngài ấy, là là từ cái hỷ lạc mà giác ngộ, chứ không phải từ khổ đau mà giác ngộ đâu. À, không phải từ khổ đau đâu mà từ hỷ lạc. À, thành thường từ trong cái hỷ lạc, từ tâm định, hỷ lạc nó là tâm thiền định, cho nên cái tuệ nó chỉ khởi trong cái tâm thiền định dễ dàng lắm. Còn ở cái tâm không có định, tuệ khó khởi lắm. Nó khởi lên nó tan biến, nó khởi lên nó tan biến, mà khởi lên mà mờ không rõ ràng. Đó, phải ổn định họ, sửa soạn cho một cái tâm để họ đón nhận trí tuệ này, như cái bình bát á, sửa soạn cho bình bát để hồi hứng được mưa xuống, được cam lồ của Phật. À, thành thường ngài phải dừng cái tâm này, sửa soạn cho cái tâm cho họ nghe. Thì cái câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề là câu hỏi rất là chí lý mà rất là cần thiết, và Đức Phật xác định cái sự thật như vậy là cũng rất cần thiết để dựng dậy niềm tin cho các vị này, các vị thính chúng mà đứng còn thắc mắc về cái lời dạy Đức Phật. Khi mà hỷ lạc họ khởi lên thì từ đầu họ hiểu liền, người đấy họ hiểu được vấn đề là họ liễu ngộ đó. Hiện nay là mình muốn nói là họ nhập đó, họ ngộ được cái lý, cái điều Đức Phật nói đó, rồi họ giác tỉnh, họ đi ra khỏi những cái chấp thủ ngã tướng, rời khỏi các ngã tướng. Mà có những vị rời xong trong cái điểm là ngộ đòi tại chỗ liền, có người thì tu thêm nữa, là đang khác nhau trong cái trang cơ chứ không là lùng gì hết á. À, quý vị đọc lại cái đoạn kinh trong Trung Bộ 1, ai tình đại kinh quý vị đọc ngay trong Trung Bộ thôi, Trung Bộ 1 chứ. Rất là đại thừa mà rất là đặc biệt, tôi đọc là tôi giật mình mà trang hòa sung sướng, vui vẻ lắm, sung sướng lắm. Mà ngạc nhiên mà kinh động, rõ ràng có chấn động, đọc là chấn động, bởi vì mình cứ tưởng như là những lời dạy hiện lành mà thôi, nhưng mà là lắm. Như khi Đức Phật ngài dạy trong cái đoạn ai tình đại kinh là cái chuyện ông Sati, mà cái ông thì sao Sati mà chấp có cái thức đó, thì thức cả hàng bất biến đi đầu thai từ kiếp này qua kiếp kia, thì Đức Phật dạy là thức cũng là duyên sinh, cũng là duyên khởi, cũng là duyên sinh. À, ngài dạy tất cả các pháp đều duyên sinh cả, làm sao có cái bất biến mà đi đầu thai kiếp này kiếp kia được, làm gì có, hẳn là duyên khởi vô ngã, thức cũng vậy. Thành thử khi cái đoạn sau cuối cùng ngài mà dạy như thế này, à, đoạn đó là của kinh của cái kinh Sa Dù là của ông Sati, có đoạn kinh tiếp theo là ai tình đại kinh ấy. Khi ngài dạy trong ai tình đại kinh có đoạn như thế này, là kinh tiếp theo đoạn như thế này: này các tỷ kheo, khi một người mà hiểu lý duyên khởi ấy, họ hiểu duyên khởi là hiểu tất cả các pháp duyên sinh là không có cái ngã tướng nữa, họ hiểu rõ ràng rồi ấy, thì không bao giờ người này họ khởi lên cái niềm, cái suy tư rằng quá khứ ta là ai, ta đã là ai, ta là người như thế nào, đã làm cái gì, sống ở đâu. Không bao giờ nghĩ như vậy, không bao giờ nghĩ rằng tương lai ta sẽ là ai, ta sẽ là người như thế nào, sẽ làm cái gì, sống ở đâu, không bao giờ. Và hiện tại không bao giờ đặt câu hỏi ta từ đâu đến và đến đây rồi đến sẽ đi về đâu, không bao giờ đặt câu hỏi đó cả. Này cả tỷ kheo, một người hiểu như khởi không bao giờ đặt. Quý vị có thể cô xuyên qua cái lời dạy đó có thấy gì, có chia sẻ gì không? Là bởi vì hiểu như khởi là hiểu vô ngã rồi, dập tắt tất cả ngã tưởng, làm gì có cái ta mà để tưởng tượng là cái ta quá khứ, cái ta hiện tại, cái ta tương lai. Tất cả cái tư duy về cái ta, về quá khứ, tất cả cái tư duy về cái ngã của ta, về tương lai và của hiện tại đều gọi là vọng tưởng, cái đó là điên đảo tưởng. Thì thấy đó là cái là điên đảo kiến, quý vị thấy không? Thì ngay lúc Nikaya và mãi tần đại kinh là vậy, là phải dập tắt tất cả cái tưởng về cái ngã ta, về quá khứ ta, hiện tại ta, là không có một cái tưởng nào về cái ta cả. Thì như vậy là ý rằng đắc tu đạo hoàng rồi, quý vị thấy không? Tu đạo hoàng là vì đắc thân kiến, là một người không bao giờ thấy ngũ uẩn là ta, là của ta, là tất cả của ta hết. Vì này cũng vậy, đã thấy duyên khởi rồi mà làm sao nghĩ mà đặt câu hỏi ta từ đâu đến, làm gì có cái ta mà ta từ đâu đến, phải không? Thực tế là vậy. Đó, đây là ở cái bình diện mà gọi là bình diện cao này, chỗ này hơi cao đó. Thành là Đức Phật dạy nói, cả người nghe như thế này đừng có cho rằng Như Lai khe khắc. Ngài dạy quá khé khắc, không phải là bởi vì một đằng thì ngài dạy phải lo làm từng chủ công đức, giữ từng chủ giới, nhưng một đằng này nói đừng bao giờ. Cái người hiếu dứt khởi là một cái người không bao giờ mà nghĩ về ta quá khứ, tưởng tượng ra một cái ta quá khứ, rồi đặt những câu hỏi về cái ta quá khứ, tưởng tượng ra một cái ta tương lai, rồi đặt những câu hỏi về cái ta tương lai, rồi tưởng tượng ra một cái ta hiện tại, rồi đặt những câu hỏi về ta hiện tại. Những câu hỏi mình nghe tự hấp dẫn lòng, ta từ đâu đến đây để rồi đi về đâu hay để làm gì, vân vân. Những câu hỏi nào là đầy vọng tưởng á, đầy ngã tưởng, nó hiền lành, nó dễ thương trong cuộc đời thôi, cho đổi giải thoát là khổ rồi, thôi là không tỉnh rồi. À, thành một người giác ngộ duyên khởi không bao giờ có đặng câu hỏi đó, vì đấy cái đó là cũng đừng nói cái không tưởng nữa, tất cả cái đó là vọng tưởng. Và nỗ lực của Kim Kiên Cương cho đến đây cũng vậy, là mục đích để dập tắt cả cái ngã tưởng trong thính chúng. Khi nào các ngã tưởng trong tâm các thính chúng mà dập tắt thì là họ từ ngộ, không nói chi thêm được hả, tại vì họ chưa dập tắt. Thì nói lên cái này là họ hãy chấp cái ngã này, rồi chấp cái ngã kia, rồi chấp tiếp tục chấp cho đến cuối kinh rồi. còn chấp nữa, rồi sau về thời cuối kinh xong rồi đâu có phải là ngộ hết. Cũng còn một số quý vị tiếp tục băn khoăn thắc mắc này, tuy nhiên còn vướng vô các cái ngã tượng, hay cái tượng về ngã, mà còn vướng vô ngã tượng thì không thấy vô tướng, không thấy vô ngã. Đó là cái nội dung mà mình thấy cả cái suốt 32 đoạn Kim Cương là trình bày. Thưa quý vị, tôi nói là còn nhanh giờ vừa nghe. Dạ vâng. Và quý vị nào mà tương đối thôi, tuy nhiên tôi cũng chưa hiểu hết Kim Cương đâu, mà hiểu là tại coi không. Nhưng mà quý vị nói cái gì tương đối, quý vị nào mà nắm được cái ý chúng tôi trình bày mà từ trước đến đây rồi, quý vị giao thái cho mình. Tuy nhiên là tôi trình bày mà quý vị rõ được cái ý mình trình bày. Dạ thưa, quý vị khiêm tốn quá, quý vị cũng rất giỏi chứ thôi. Hay là vậy đó, thực sự ra là mình học như thế này mình sẽ nhẹ nhàng lắm. Tất cả cái kinh điển nó không làm cho nặng nề đâu óc mình, bởi vì kinh điển chỉ dạy cho mình rồi mình hiểu rồi mình rời khỏi tham sân si chứ đâu có giúp chi nữa. Rồi đấy, giúp chi nữa việc bè, rồi giúp chi nữa mình đi làm đi bằng cái tấm của mình chứ đâu phải đi lời kính đâu, mà đi bằng cái tư duy thì hiểu biết đâu. Đi là bằng cái tấm của mình rời khỏi tham sân si, đi là vậy, đi từ bước đi giải thoát. Thành thử đừng học xong rồi hiểu rồi mình về trở lại mình hành, chứ con đừng có để cất chửi với trong đầu cho nặng, rủi rậm thêm. Bây giờ có cái là vì sao thì cái lời này cũng tôi cũng xin thưa chia thêm để quý vị rõ, để chứ phải ngồi nhận Đức Phật dạy là tại vì sao gọi là trong công đức vô lượng chư Phật, là bởi vì quý vị khi quý vị giác tỉnh từng lúc đó, mỗi lúc giác tỉnh vô ngã mà mỗi lúc rời khỏi ý niệm ngã, mỗi là đó là mỗi lúc mình xúc tiếp Đức Phật, đó gọi là tôn kính Phật, gọi là hầu hạ Phật, vậy là tiếp xúc ngài rồi. Cái tấm là tấm Phật đó, cái tấm của ngài đó, thành thử mỗi niềm khởi lên mà phải tiếp xúc vô lượng chư Phật là bởi vì khởi cái niềm giác định vô ngã thường xuyên. Khi mà cái niềm giác định nó trở thành cái sức mạnh tâm lý thực sự, tức là trụ trong cái đỉnh sâu của tâm là giác ngộ bừng tỏ, giác ngộ thực sự luôn. Vì đấy, thành thử phải nuôi dưỡng, phải khởi lên cái niềm kiên nhẫn mà khởi lên nhiều lần, chứ một lần chưa rõ đâu. Chứ quý vị nói tôi nghe nói vô ngã rồi là biết rồi mà nó không ngồi chi cả, phải khởi lên nhiều lần, hàng ngàn lần, hàng chục ngàn lần, hàng trăm ngàn lần, cứ khởi lên về tư duy vô ngã, tưởng về vô ngã, cái đó là chẳng tưởng này, tư duy đó là chẳng tư duy, tưởng về vô ngã, tư duy về vô ngã đó là chẳng tư duy, nỗ lực để mà trụ trong cái tư duy đó là chẳng tinh tấn, khởi nghiệp hướng về tư duy đó là chẳng niệm, và bát chánh đạo hành là vậy đó, hành phải thành thử muốn hành bát chánh đạo còn hiểu rõ phải biết mình hành cái chi, tuy nhiên phải khởi cái tâm vô ngã, tâm khi nào thấy sự vật duyên khởi để mà rời khỏi tham sân si thì mới hành bát chánh đạo được. Không thôi là bạc tà đạo liền, bởi vì mình hướng về cái chỗ mà ta không phải là đúng vì vô tưởng nên là ta rồi, cái đích mình khác rồi, mình lệch hướng rồi, là gọi là ta, lệch qua bên, bạc tà đạo. Chưa nói cái chuyện mà hành hung ác đồ đồ, mình chưa nói. Và bây giờ có đoạn thứ 7, thứ 6, còn 6A, 6 tiếp theo thôi, đoạn 6 dài có 3 phần. Tại sao? Đức Phật tại sao ngày cách nghĩa điệp? Tại sao? Bởi vì này Tu Bồ Đề, nơi những vị Bồ Tát không có tượng về từ ngã. Xin lỗi. Dạ, vô lượng công đức đó. Bởi vì nơi những vị Bồ Tát không có tượng về từ ngã xuất hiện, không có tượng về một chúng sanh, không có tượng về một linh hồn, không có tượng về một con người, các vị Bồ Tát này cũng không có tượng về Pháp, cũng không có tượng về không pháp, cũng không có tượng và cũng hay là không tượng xảy ra nơi vị ấy. Vì thầy có tám cái. Vì sao mà vị Bồ Tát mà gọi là vừa rồi Đức Phật vừa giới thiệu mà hiểu được cái nghĩa mà Đức Phật nói không tượng đó? Nhưng vì đó là phải biết họ hành họ hầu hạ chư Phật, vô lượng chư Phật rồi. Mà vì sao họ có được vô lượng công đức vậy? Thì công đức này là công đức phải vô lậu rồi, vì thế nè. Chứ còn công đức hữu lậu mà công đức của cái việc thiền của mình á, hữu lậu á, thì hẳn phải là lớn. Công đức này là công đức lớn. Đức Phật vì sao mà các nghĩa vì sao mà cả vị Bồ Tát và có công đức lớn? Đức Phật dạy là bởi vì, đây là bởi vì này, để cho biết công đức từ đâu sinh này. Vì đấy nè, công đức từ đâu sinh? Bởi vì ở nơi vị đó không có cái tượng về ngã tượng, nhân tượng, chúng sanh tượng, thọ giả tượng đấy. Không có bốn cái tượng đó, ngã tượng, nhân tượng, chúng sanh tượng, thọ giả tượng. Không có cái pháp tượng, không có cái không pháp tượng hay là phi pháp tượng, mà không có cái tượng và hay không tượng có mặt. Tức là tượng về cái tượng và tượng về cái không tượng, cái phi tượng này, là tám cái không có, bởi vì trong tâm vị đó, trong cái tâm của vị đó không có khởi lên một trong tám cái tượng đó, nghĩa là không có mặt tám cái tượng đó. Cho nên cái vị đó mà có vô lượng công đức sinh từ cái chỗ đó, cái chỗ mà cái tâm nó vắng mặt tất cả các ngã tượng. Tám cái này là tám cái phàm trù biểu hiện cho cả vũ trụ pháp giới luôn đó. Mà vị này gặp đâu cũng phải trong như ngoài, trên như dưới, quá khứ hiện tại vị lai, các vị không hề khởi lên một cái ngã tượng nào cả. Vì đấy này, bởi vì thấy tất cả các pháp đều dưỡng sinh vô ngã cả, chứ không thấy một cái ngã tượng có mặt ở đâu hết. Cho nên vì vậy vì Bồ Tát này mới có công đức vô lượng như vậy. Cũng giống như Nikaya nói là phải quá ngu uống á, không phải ta là của ta, không phải tự ngã của ta. Ngu uống là cả pháp giới rồi, cả mình cả pháp giới, thành không thấy ở đâu có ta là của ta, là tự ngã của ta, không chấp thủ. Vì vị Bồ Tát này không thấy còn cái ngã tướng ở đâu cả, cho nên không chấp thụ bất cứ một ngã tướng nào cả. Và cái công đức đó là do cái giác tính như vậy mà không chấp thụ một ngã tướng nào. Do không chấp thụ một ngã tướng nào cho nên không ái, không tham, không sân, không si đối với bất cứ một ngã tướng nào. Và như vậy là an trụ trong chỗ vô tham, vô sân, vô si mà. Chỗ đó là vô lượng công đức giải thoát. Thì chỗ Đức Phật dạy mà dạy kinh nó đi theo văn bạch rõ như vậy. Thì chỗ này quý vị biết là bốn cái chấp đầu á, là ngã tượng, nhớ tượng, chúng sanh tượng và thọ giả tượng, là bốn cái chấp của ngoại đạo Ấn Độ đương thời. Khi Đức Phật dạy thế là đã có bốn cái luồng chấp của ngoại đạo. Ví dụ như thế này, chấp rằng ngoài cái năm uẩn này có một cái ngã độc lập, đó là ngã tượng. Thì nhớ tượng như vậy, chấp rằng có một cái ngã bất biến mà nó đi đầu thai từ kiếp này qua kiếp kia, đó là cái nhớ tượng. Tượng về tượng có cái tượng này đó, thì có cái ngã mà cái ngã chấp một cái bộ phái, chấp ngã này bộ phái kia, chấp thế kia thôi, chấp rằng còn cái ngã tượng nhớ tượng, cái chúng sanh tượng, chấp rằng mỗi chúng sinh đó ở bên trong cái cơ thể này nó có một cái ngã, mà từ đó cái ngã độc lập, mà từ đó để phân biệt được cái gì trong nó và ngoài nó khác nó đó. Ví dụ như để phân biệt mình khác về ông A, ông B, ông C, vân vân, khác về đồ vật, khác về cây cối rồi đó, thì phải có cái ngã trong đó thì để mà nhận ra được, người ta nhận ra mình khác được chứ. Chấp có cái ngã trong đó, cái đó là cái chúng sanh tượng, cái thọ giả tượng là cái tượng gọi là cái tượng thọ đó. Và chấp rằng trong cái cơ thể này này nó có một cái ngã bất biến mà nó có mặt từ khi ở trong bào thai mẹ đến khi chết, tuy nhiên gọi là cái thọ giả đó, cái tượng trường thọ, tuy nhiên là cái tượng cái ngã này chỉ có mặt từ khi sinh cho đến khi chết thôi, gọi là thọ giả tượng. Thì tương rằng có cái ngã như vậy, vì thế bốn cái chấp đó là thuộc về chấp ngã cả. Thì cái đó Đức Phật bạn, bởi vì một vị Bồ Tát ấy, mà có công đức như thế này và hầu hạ chư Phật như thế này, là vì vị Bồ Tát này trung tâm các vị này không có mặt bốn cái ngã tượng đó. Đó là bốn cái chấp của ngoại đạo. Còn bốn cái chấp sau là bốn cái chấp của các Phật tử, của các tu sĩ và các cư sĩ mà không rõ được lời Phật dạy, sinh ra chấp. Tuy là lòng rất khát khao giải thoát, lòng rất muốn hâm mộ giải thoát, lòng rất muốn hướng về thì tốt, nhưng mà không hiểu rõ, hiểu là hay hiểu sai. Thì cái thứ nhất là pháp tượng. Pháp tượng là gì? Tượng rằng các pháp có mặt, các pháp có đấy, chấp rằng có các pháp có, thì cái đó là một cái tượng lầm. Thực ra không có các cái ngã tướng của các pháp, mà chỉ có duyên khởi tất cả đều dung sinh cả, không có ngã tướng. Mà có những người tịnh rồi không chấp ngã thì pháp, nhưng chấp rằng không pháp, nó gọi là phi pháp tượng, là không pháp tượng. Tuy nhiên tượng rằng còn một cái chân lý, còn một sự thật tuyệt đối, nó độc lập về cuộc đời này. Cái này là chấp vô đấy, chấp cả pháp là chấp thường, chấp cái kia là chấp vô. Không, rồi họ tưởng rằng là có cái tượng, cái ngã có cái tượng ấy, cái tượng của mình, cái tượng để mà khởi đi cả cái ngã tượng đó, tượng nó có cái tượng. Vì khi Đức Phật dạy là cái tượng sai đó, rồi các vị lúc đầu mà chấp á, chấp rằng có cái tượng, để mình tượng cái này cái kia, tượng là có cái ngã nè, cái tượng nó như một cái ngã bất biến, cũng không đúng. Rồi Đức Phật mà dạy cái đó không đúng rồi, rồi tước ra cái là phi tượng, còn sự thật mà cái này ở ngoài cái tượng là phi tượng đấy, không tượng, thì điều trạch cả. Bởi vì sao? Bởi vì mục nói rằng là cho rằng có cái tượng là cũng đặc, mà cho rằng không có cái tượng cũng đặc, là bởi vì các vị có cái tượng vì mình cho có cái tượng, rồi mình như tự uống á, rồi khi đó mình mới chấp lấy nó, rồi mình rơi vào tham sân si rồi khổ đau, rồi chấp thủ đấy, rồi chấp thủ. Nhưng mà các bậc thánh khi giác ngộ rồi, họ vẫn có tượng để họ biết rằng chúng sanh như thế này thì kia, việc tâm chúng sanh để đồ, chúng sanh muốn gì để đồ chứ, phải không? Vẫn có cái tượng nhé, vẫn hoạt động trong cái tượng, nhưng mà hoàn toàn không chấp thủ tượng, phải không? Có cái tượng thấy như vậy mà vẫn không chấp thủ tượng, thấy có chúng sinh đồ mà không có chấp vướng gì hết, vẫn đồ chúng sinh phải thấy biết cần gì để mình cho chứ, phải không? Vậy vậy họ vướng mắc cái gì nhưng mà không vướng mắc trong cái tượng đó, không thể có chúng sanh nào được đồ được. Không có cái tượng ngã xuất hiện, không có chấp thủ ngã xuất hiện, cho nên chỉ nói không có tượng cũng đúng, mà nói có tượng cũng đúng là đều bị chấp thủ cả. Chấp có tượng là chấp có, chấp không có tượng là chấp vô. Như vậy là bốn cái chấp này là của người Phật tử. Rồi đấy, thành trong cái đoạn kim cương này là tuyệt đối khắc khe thiệt, đau khổ thiệt, nhưng mà rất là trí tuệ, cũng hạnh phúc thiệt. Là bởi vì rơi khỏi tám cái chấp này là rơi vô trong cái chánh kiến ngay, chánh tượng ngay và giác tỉnh ngay. Vì thế ai mà không rơi vào một trong tám cái tượng này thì người đó đang ở trong cái chánh niệm chánh tượng. Còn ai mà rơi được một trong tám cái tượng này thì không phải là có chánh tượng. Mà vì Bồ Tát là một người trú trong chánh tượng, chánh niệm. Hàng cái đoạn gần cuối kinh ngài Thu Đề mình đặt là câu hỏi: Bạch Thế Tôn, làm thế nào để khởi lên chánh tượng là vậy? Tuy nhiên là khởi tướng thế nào mà đừng rơi vào một trong tám cái ngã tượng đó. Ngã nhân chúng sanh thọ giả, pháp phi pháp, tượng phi tượng đó. Đừng có rơi vào một trong tám cái đó thì là đúng là chánh tượng. Vì thế khi mà ở trong cái tượng đó rồi thì tham không khởi, sân không khởi, si không khởi. Và một cái tượng mà không có mặt tham sân si đó là chánh tượng, chánh niệm. Còn một cái tượng mà có mặt tham sân si đó là vọng tượng, là vọng niệm. Vì đấy nè, thành nó kỳ tự niệm xứ, trong khi quan tâm là phải theo dõi cái tâm để biết cái tâm nào có tham có sân có si, hay là không tham không sân không si, là vậy đấy. Cái thành là vậy, để đi vô để mà loại, thì là loại được cái tâm nào mà có tham sân si thì loại được, gọi là loại được vọng tâm hay vọng tượng. Tuy nhiên là loại được phiền não, loại được cái nhân gây ra phiền não, tác nhân gây ra phiền não. Còn mà vướng vào đó là vướng vào phiền não ngay tức khắc. Vì này, thành cái đoạn này Đức Phật dạy các vị Bồ Tát sợ gì có công đức lớn như vậy, là bởi vì các vị đó không rơi vào tám tượng đó. Mà vì không rơi vào tám tượng đó mới gọi là Bồ Tát. Còn nếu rơi vào tám cái tượng đó thì gọi là Bồ Tát giả hiệu, phải không? Hay là không còn là Bồ Tát nữa, Bồ Tát nhân danh mà thôi. Cũng nhớ nhân danh tu sĩ, tôi buồn quá, một người ở ngoài đời buồn quá, tự nhiên cầu tóc vô đi tu chưa vui, này là thì khéo giả hiệu, phải không? Đi tu chưa vui chứ không phải là vì giải thoát. Vì Bồ Tát này tượng lầm, tượng lầm vì Bồ Tát. Chừng nào trong tâm mà bằng mặt tán thì tượng này, loài tượng này mới gọi là Bồ Tát. Còn thế mà có mặt ấy, thì không phải là Bồ Tát. Đúng hiểu. Nếu mà chấp vào cái ngã tuyệt đối như chấp thượng đế liền, chấp thượng đế ngay, dù là thượng đế của Ấn Độ giáo ấy, của Chính Chùa giáo ấy, của Hồi giáo vân vân, chấp có cái ngã tuyệt đối là vậy. Thành vấn đề không phải vấn đề đấy, đừng nói rõ ràng là chỉ có ngài cố nỗ lực thuyết giảng để cho đừng chấp thụ vậy thôi, đừng chấp chi hết. Cái gì có là đừng chấp, thế mà thầy có mặt là đừng chấp, thầy có ngã tưởng là phải rời nó liền. Thế mà quý vị thấy ngã tưởng xuất hiện đâu là tránh đó, đừng có bỏ vào, đừng có bỏ vào cái tâm mình, đừng có bỏ vào. Thành từ khi mà bà Maha Ba Sa Ba Đề điện thoại Đức Thế Tôn nói: Bạch Thế Tôn, ngài dạy cho con một lời thật ngắn ngủi để con có thể đắc A La Hán. Đức Phật dạy: Bà thì ai khởi lên ở đâu là đốt cháy đó ở đó. Tại vì ở đâu có thể còn ngã tưởng là ai khởi lên, phải ai khởi thu có là mặc là ai có thu sinh, ai sinh, ai sinh thu sinh, phải không? Thì thành là ở đâu mà có mặc ai hết, thì có mặc với nhau, thì còn ngã tưởng xuất hiện cái gì thì phải đốt cháy ngay. Một thời gian 2-3 tháng sau bà đắc A La Hán liền. Đức Phật dạy cho mẹ của chính mình, phải không? Dạy một cái lời đơn giản như vậy mà hành á, thì quan trọng là hành á, bám chặt cái tâm mình mà hành. Ở đâu có cái ngã là chỗ đó phải đốt cháy ngay, bởi chỗ đó sẽ có mặt tham sân si và có mặt sầu bi khổ u não. Ở đâu cũng có cái ngã thì là toàn bộ khổ uẩn đoạn diệt. Ở đâu mà có cái ngã tương khởi là toàn bộ khổ uẩn sinh khởi. Như vậy là hành vẫn tôn trọng một cái mục tiêu từ đầu Đức Phật, mục tiêu Đức Phật ra đi để tìm đường giải thoát. Và sau khi ngài giác ngộ, ngài chuyển pháp luân lần đầu tiên cũng từ đế, và cuối khi ngài trước khi ngài nhập niết bàn, ngài cũng nhắc lại mục tiêu này là giúp cho chúng sanh đoàn cái nhân mà sinh khổ đau, gọi là đoàn tập. Tập là cái nhân, tập đế, đoàn trừ tập đế thì chứng được gọi là diệt đế. Vì vậy con cũng đường nỗ lực để mà đi vào diệt đế, đó là đạo đế, vẫn tự đế. Vì đấy nhưng ở đây chỉ có nói đối thoại một chỗ thôi, là bởi vì đừng nói đối thoại với những người họ đã công phu lâu năm rồi, chạy thẳng lâu năm rồi, dài ngày lắm rồi, giới định tuệ là cũng hành nhiều lắm rồi, giới định cũng hành nhiều lắm rồi, và tuệ chưa tình. Hành ngài nói cái pháp này là cái giáo lý đại thừa, nó nặng với tuệ là vậy, khơi cho tình gì cái trí tuệ, bởi đây là cái linh hồn, còn nó mà đốt cháy được các chuyện nào phải. Còn không còn nó thì công giả tràng, công phu giả tràng, hoặc là công phu đi dâm rồi trong tam giới, hả? Không chơi ở giống chơi ở dục giới thì giống chơi sắc giới, vô sắc giới mà thôi, không đi ra vào giải thoát. Thì cái trí tuệ tiếng nói của các cái kinh như kinh Kim Cương này là vậy, giúp cho khởi dậy cái trí tuệ đó là trí tuệ vô ngã, trí tuệ thấy được thật tướng để mà dập tắt tất cả các ngã tưởng.
mà đoạn được cái dập tắt được cái tượng đó là dập tắt tư uẩn, và dập tắt được tư uẩn gọi là dập tắt được ngũ uẩn, à, ngũ uẩn diệt, như vậy mà giải thoát. Ngũ uẩn diệt là giải thoát, cũng như bài Bạc Nhã chiếu kiến ngũ uẩn giải công đồ như thế khổ ảnh. Mà đây chỉ nói tư uẩn, ngài đối thoại một chỗ thôi, cái này mới gọi là tuyệt diệu. Một bậc đạo sư thấy được cái gốc của nó và để cho tất cả tập trung vào cái gốc đó, đối mà đủ ngay cái gốc đó thôi. Vì đấy, đủ ngay cái gốc đó thôi, không phải đi đâu hết. Quý vị muốn mà ví dụ như quý vị mà muốn mà cái này thì hơi nói thì không phải vì cái tâm độc địa, nhưng mà nói chứ quý vị dễ hiểu ấy. Ví dụ như thế này, quý vị mà muốn nhúng muối lại, quý vị đừng đi đập từng con muối, nhúng lên bếp trầu đỏ, bếp lửa là muối từ đầu chạy qua đó thì một chỗ thôi, mà chỗ đó là đoàn diệt tất cả. Ở đây các bạn ngay trói tất cả, tập trung tất cả thính chúng, vòng tượng nó chạy lung bung, một người là có vô số vòng tượng nó chạy, không phải đi tìm từng cái mà đoàn tập trung vào cái gốc của hắn là tượng á, tập của đó rồi đột chạy ngay chỗ đó chạy hết, chạy rồi tất cả vòng tượng nó chạy hết, đổ từ cái gốc là cái tượng uẩn này. Cái đó là vô minh dương hành, hành dương thức, danh sắc lục nhập xúc thoại thu hữu đó, mơ một cái khâu đúng mày, hai cái khâu đó là cả một cái chùm nhân duyên độ, chùm nhân duyên thập nhị nhân duyên độ là khổ độ, toàn bộ khổ uẩn độ, móc một cái khâu thôi, bẻ đi một cái khâu là độ của 12 khâu, thì công phu bẻ một khâu là bẻ cả 12 khâu đó. Giờ tôi xin đọc tiếp, tiếp theo. Bốn cái chấp sáu tệ làm quý vị về cứ tư duy tiếp, tư duy sự trí tuệ sẽ xuất hiện. Hàng cụ phiền buồn có rắc rối cũng kiên nhẫn và bám trụ, đừng cho mình đi ra ngoài là cái pháp tượng phi pháp tượng. Như cái đoạn sau mà pháp cũng chấp cũng gì là phi pháp là chỗ này, chứ không phải là cái pháp này là cái pháp thiền, mà phi pháp là pháp bất thiền đó, không phải. Thì nghĩa đó là nghĩa thấp, nghĩa khuyến khương. Pháp là Dhamma, phi pháp là Adama. Pháp là chấp cả thế giới hiện tượng này, cái pháp có các ngã tướng, còn chấp rằng có cái không tướng mà độc lập cái ngã tướng này là chấp không phải phi pháp rồi. Chấp là chỗ đó, chỗ này mới cao của kim cương, chứ còn không phải là cái phi pháp, là cái phi pháp phi luật đó. Tuy nhiên là cái đó là nằm trong cái cùng nghĩa đúng, nhưng mà nghĩa đúng nghĩa thấp. Vì này Phật giải tiếp: tại sao này Tu Bồ Đề, nếu các Bồ Tát này có tượng về một pháp hay là về một không pháp, thì bằng cách đó họ sẽ chấp chặt từ ngã, chấp chặt ngã chúng sinh, chấp chặt ngã linh hồn, chấp chặt ngã con người. Tại sao? Bởi vì một Bồ Tát không đến chấp chặt pháp hay không pháp. Cho nên lời dạy này đã được Như Lai từng dạy với ân nghĩa. Những ai hiểu được pháp Thế Tôn dạy như chiếc bè, thì các pháp cần được từ bỏ, huống nữa là không pháp. Thì đấy không? Các pháp còn phải từ bỏ, huống chi là không pháp. Thì đó hồi nãy tôi nói rồi này, thì Đức Phật dạy này là bởi vì nếu như Bồ Tát mình rơi vào một cái tướng nào trong tám cái tướng đó, thì liền chấp luôn tất cả các ngã tướng, và chấp trong cả ngã tướng thì không còn nghĩa là Bồ Tát nữa. Và thì như vậy là cái thứ nhất. Thứ hai, nếu như mà Bồ Tát nào mà các Bồ Tát ấy, đã là Bồ Tát thì không nên chấp chặt, không chấp chặt và không nên chấp chặt bất cứ một cái ngã tướng nào cả, hoặc là pháp hoặc là không pháp, không chấp chặt. Mà ai mà sống như vậy, tướng như vậy, thì người đó mới hiểu được cái ý mà Đức Phật đã dạy một cách bấm bậy rằng là giáo lý ta dạy như chiếc bè đấy. Giáo lý như việc dù già, pháp thường đứng xa, hà hùng phi pháp, rồi là mấy bài chữ Hán. Thành người ta giảng chữ Pháp là chữ Sanskrit và Pali đều gọi Dhamma cả. Lời Đức Phật dạy cũng Dhamma, rồi họ tưởng là cái Pháp là chấp cái lời Phật dạy. Còn phi pháp là không phải là lời Phật dạy, hoặc là chấp Pháp đó là thiền, Pháp cũng nghĩa là Kusala, còn phi pháp gọi là Akusala, còn gì đó nữa cũng đâm ra cả. Nhưng cái pháp đấy ngài muốn nói như thế này, cái pháp đấy đứng đối thoại là chấp rằng có các hiện hữu, đó là cái pháp là hữu vi đó, muốn chỉ hữu vi. Nhưng mà cho rằng có cái pháp, cái thực tướng là nó ở ngoài cái thế giới hữu vi này, nó có cái không pháp, nó không nằm trong cái duyên sinh hữu vi này. Chấp rằng phi nhân duyên sinh, cái là chấp không pháp. Chấp rằng có cái phi nhân duyên sinh là chấp không pháp. Đức Phật không nói gì về cái đó cả. Anh trả lời là chấp không pháp. Thì Đức Thế Tôn dạy, nếu như ai mà hiểu được cái lời đó của ta, mới hiểu được cái lời nói này, là giáo lý ta dạy như chiếc bè, thì các pháp cần được từ bỏ cũng là phi pháp. Như vậy là gì? Là vì giáo lý ngài dạy như chiếc bè. Ngài dạy có nghĩa là gì? Nói như chiếc bè, mượn nó để qua sông, tình nói để giúp cho các cái giác tích, nương vào nó để mà đi ra khỏi vừa có cái sông tham sân si, sông nữa là sông sinh tử và mục lưu á, rồi thôi chứ không còn động nó. Vì thế nó không động nó thì cái pháp, cả cái tướng đó, cả cái mà cái pháp mà mình có tác dụng, có tu, có hành, có giới, có định, có tuệ, cái pháp đó cũng phải bỏ. Huống chi cái không pháp, cái pháp là bởi vì như hồi nãy tôi nói quý vị đó, tự nhiên là thì cái có tướng thì ông động được thì con được, con hiểu được, mà cái rửa là cũng nên bỏ bởi ông động nó khổ nên bỏ. Còn cái không tướng là càng bỏ nữa, huống chi cái không pháp. Gió thì càng bỏ phải rồi chứ động nó cũng được mà động, phải không? Cái hữu pháp á mà con phải bò thì cũng chứ không pháp, không pháp nằm vô lý nữa mà bị trói nặng phải không ai mở được nữa, thì cũng pháp nằm để chẳng vô thường cho mình thấy mình buông nằm cái thân này để mục đồ thì cũng mệt mỏi vì nó ham mê rồi đến già đến răng long tóc bạc rồi buông nè, rồi chưa đến khi đó mà cũng buông thì gì phục cuối cùng mà thật cả rồi cũng buông nè, vì đấy nên bởi chỉ pháp vô thường hẳn là hữu vi hẳn vô thường rồi phải buông nè. Nhưng mà ngài nói chính cái pháp mà hữu đó thì pháp đó, thì hữu đó cũng phải bỏ, huống chi cái không hữu phi hữu là cái không pháp. Không pháp nó nóng được mà không bỏ, phải bỏ ngắn đi nha, bỏ sớm đi, bởi tương rằng nóng được mà nóng là học rồi, là mòn mì vô cùng rồi mà hạ hữu phi pháp rồi. Cái đoạn này là rất rõ như vậy, anh chị vị nên hiểu cái đoạn này thì trong cái bản Sasi nói rõ lắm, bản cái văn phạm nó rõ ràng lắm. Trong đoàn kinh xà dù trung bộ ba, trong Nikaya là Đức Phật có dạy kinh xà dù, thì tuy nhiên có nhiều chỗ bỏ vì ông chấp là dù là pháp không phải là pháp chướng ngại vân vân, vì là thì nắm cái pháp ngài nói cái lời Đức Phật dạy thì hiểu một cách tỉ mỉ, nắm cho đúng chỗ ngài dạy cái pháp đó là để nói cái gì và giúp cho mình làm cái gì, còn nắm sai là giống như bắt rắn sai, bắt mà dạy bắt cái thân nói là cái rắn nó sẽ quật lại nó cắn mình chết hoặc là đau khổ gần như chết, bắt con rắn phải lấy cái gầy đè xuống cái đầu của nó để bắt như vậy là an toàn. Cái pháp của ngài dạy vậy thì nắm chỗ nào thì vì thấy là cho đừng có tưởng pháp vật rồi về thờ đến rồi thầy kinh kim cang hay về rồi động bia cứng lên rồi để trong cái chầu kính rồi thờ lại nữa thì thành ra bắt lại cơ thì cái đầu rắn nó sẽ trở lại, đầu rắn đó là cái đầu si mê trong tâm mình á, hàng ngày cột hàng ngày kéo mình vào trong sinh tử chẳng mình nhiều miếng đau khổ lắm đấy, rơi vào tham sân si chấp ta kiến nó sẽ khổ. Anh thì trong đó Đức Phật cái đoạn cuối Đức Phật có dạy về giới là cũng chấp rồi, đừng có chấp giới, giới ta dài đẹp rồi nó tốt vậy, cũng đừng có chấp mà dùng để đi qua để mà hồ đi cả căng thanh tịnh để có trí tuệ giải thoát mà khởi thôi, chứ không phải là nắm nó. Đừng cũng vậy là để đi qua để mà tuệ hiện khởi, nhưng mà ngay cả tuệ chẳng cái chuyện này ta nói minh bạch như vậy cũng đừng chấp phụ nó. Rồi trong kinh Xà Dù này người này Đức Phật dạy tuyệt, kinh Nikaya mà quý vị tưởng là nghe hiền lành đâu, cũng phải đâu, nó tuyệt mà nó sâu khiếp mà nghe cũng giật mình lắm. Chánh kiến tới dày minh bạch như thế đâu mà cũng phải đừng có chấp thụ nó. Vấn đề quan trọng là đừng chấp thụ, phải chẳng phải đẹp xấu đều rớt cả tướng mà chấp thụ nó là rớt cả tướng, là chỉ chấp thụ nó hành khổ mình chứ khi nào thành cái vấn đề khổ đau là cho chấp thụ. Thế mà có chấp thụ là có ái, có sầu bi khổ nào. Thành Đức Phật giúp cho mình là tất cả cái nói của ngài là phương tiện chật bè cả, giúp cho mình để đi ra khỏi cái sống khổ đau này, cái thế giới khổ đau này, cả tám giới khổ đau này, ra khỏi sầu bi khổ u nào của tam giới. Cho nên chi rõ ràng mình chấp nó, dùng nó để đi ra, dùng cái chánh kiến đó để mà đốt cháy cả ta kiến, đốt toi ta kiến cháy thì thôi, chứ nằm nằm cái chánh kiến chi nữa. Thì vì vậy không, cái đốt bùng mà mình uống mình nằm cái thuốc đốt bùng là bởi vì còn cái cơn đốt bùng, uống lành rồi cũng lại uống nữa, tức uống nữa vô lý mà. Cái chánh kiến là nữa đó, nó giúp là để trì cái cơn đốt bùng sinh tử, cơn chấp ta kiến đó do ta kiến sinh. Mà khi mà đã ta kiến trì rồi thôi thì thôi chứ nữa hả, thì mình là, lúc đó là mình đã giải thoát rồi, còn nắm thì chứ nữa, chấp nó làm gì nữa, nắm nó làm gì, nắm là sai, nắm nó là giống như lố bịch để đồ như một người qua đến chơi sông mà nói nhờ cái bè này mà ta qua được sông, ta biết ơn nó rồi, mình vác trên vai nó là vật quý báu để giúp ta qua sông sinh tử, vác cái bè trên vai mà đi ngang khổ không. Ai mà làm chuyện đó phải biết không, thằng kia pháp bình tu cũng vậy, nó tuyệt. Nhưng mà tuyệt ở chỗ là mình dùng nó để ý, hiểu nó rồi để đi ra khỏi tham sân si của mình, gọi là nắm đúng pháp, bắt rắn đúng chỗ, bắt đúng cái đầu của nó. Đầu của nó là chỗ đó. Chứ còn là cứ để tìm lục lọi trong kinh ta tự nhiên để tìm hiểu nó là nghĩa gì, để cãi nhau chỗ đó thôi, mà rồi còn cứ phóng túng, phóng dẹp cái thân khẩu ý, thì cái này là bắt rắn cái đuôi rồi, là nó cắn mình chết ngay tức khắc, khổ phiền não khởi. Xong rồi cạnh tranh, rồi đấu tranh, rồi nuôi dưỡng tham sân si, rồi hận thù, rồi đủ thứ cả. Bắt đúng ngay cái đầu vấn đề, chưa hiểu mình đòi nói thôi, tham sân si là phải đòi, là mình phải loại, phải không? Nhưng mà mình hiểu ở chỗ là làm thế nào để loại một cách hữu hiệu. Tuy nhiên là mình phải thấy rõ đâu cái niệm nào là thuộc về tham sân si để mình loại, mình đốt. Niệm nào không phải tham sân si, mình tăng trưởng, mình trừ diệt. Phải có tuệ và phải có cái nhiều cái trí tuệ phân biệt tạng pháp đó. Mình học kinh có văn huệ, có tư huệ, rồi đến tu huệ để mà đốt cháy nào. À, thì như vậy gọi là học pháp đúng, hành pháp đúng, diệu pháp đúng, bắt đặng đúng, bắt đặng đúng cái cô của nó, cái đầu của nó, và cẩn thận phải lấy cái gậy dằn cái đầu đó. Quý vị thấy đó, Đức Phật dạy kỳ đó, có lẽ với đặng đồ rắn nhiều quá, và thường thường thiên hạ đều phải có cái công việc phải bắt rắn cả, cho nên rắn mình, cho nên ngài đây ví dụ bắt rắn, vì dù ai cũng hiểu cả, ai cũng có kinh nghiệm dù bắt rắn, hành thấy cái nguy hiểm của bắt sai chỗ, thì cái pháp của vậy, khi mà đối diện đối mặt được lời dạy Đức Phật là phải đặt vấn đề, lời dạy này Đức Phật dạy gì, ta phải hiểu như thế nào, phải nắm chỗ nào, vì thế phải hành như thế nào, đó là thì tự nhắc mình liền, không thôi thì nắm chỗ được thì đâu, và có cái gậy đè thì cái đâu của đó thì bắt không đáng an toàn, còn không thì là nó quật lại nó chặn mình. Thưa quý vị nghe cuộc này không? Tôi xin lời tiếp. Đoạn thứ 7. Đoạn này thì tiêu đề là pháp thân như là kết quả của tuệ giác tối thượng. Pháp thân là kết quả của tòa tuệ giác tối thượng. Pháp thân đó là chỉ không tưởng gọi là pháp thân, cái thân của cả pháp đấy. Không tưởng đó mà bây giờ đây dùng là pháp thân. Thì đừng tiếp tục giảng lại đó, làm thế nào để hiểu, để ngộ được không tưởng, để nhập được thì không tưởng đó, để liệu hồi đó, thì không tưởng hay vô tưởng đó, hay thật tưởng, hay là chân như, vân vân, là cả đó là một từ đó, là một đối tượng, một chỗ. Làm pháp thân như là cái quả của tuệ giác tối thượng. Nếu mà có tuệ giác đó thì là thấy rõ pháp thân có mặt, không có cái trí tuệ đó là không có pháp thân. Đức Phật hỏi: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có đắc vô thường chánh đẳng chánh giác không? Còn nói pháp chăng? Tu Bồ Đề đáp: Bạch Thế Tôn, bạch không. Không như chỗ con hiểu những gì Thế Tôn vừa dạy. Tại sao? Pháp mà Thế Tôn đã hoàn toàn giác ngộ và nói lên, pháp ấy không thể bị chấp thủ, không thể bị nói về. Nó không phải là pháp, nó cũng không phải là không pháp. Tại sao? Bởi vì các bậc thánh đều tu từ pháp vô vi mà có quả khác nhau. Nghe hàng cũng rời rạc và khó hiểu, vì nhưng mà thực sự không, nó chặt chẽ lắm. Thì khi mà Đức Phật vừa dạy mình thì chỗ trên rồi thì pháp tông tạp vân vân, thì các vị đó các vị chúng thính chúng á, có một số vị còn thắc mắc, vẫn bị vướng vô ngã tưởng, còn thắc mắc có nghĩa là còn rơi ngã tưởng. Chừng nào mà không còn vướng vào ngã tưởng là không còn thắc mắc. Như Đức Phật dạy là ai thấy duyên khởi rồi thì người đó không thắc mắc là cái ngã quá khứ mình như thế nào, không thắc mắc cái ngài hiện tại như thế nào, để rồi đặt câu hỏi ta đến đi là làm gì, từ đâu đến, rồi ta sẽ đi về đâu, không bao giờ thắc mắc một chuyện đó, mà không bao giờ thắc mắc tương lai ta sẽ là ai, ta sẽ hiện hữu ở đâu, vân vân, không có. Một người mà hiểu vô ngã rồi, rõ vô ngã rồi, không có, bởi vì ngài nó không có mà đặt vấn đề làm gì. Thì vì thấy này, thành thử vì vậy cho nên đến khi mà Đức Phật dạy rõ như vậy thì có một số còn thắc mắc, và họ thắc mắc rằng là này, Đức Phật dạy không pháp nữa, mà rằng là nếu cái pháp là không, làm rằng Đức Phật nói, Đức Phật từng đã dạy nói ta là bổn, ta là thuyết pháp dưới cội Bồ Đề, chuyện pháp luân vân vân, rồi ngài nói con ngài còn nói pháp, rồi ngài cũng đã dạy, ngài còn kể lại chuyện đi xưa của ngài, Đức Phật những đăng là ta được thọ ký, ta đã đắc vô thượng Bồ Đề. Cái pháp mà pháp đắc đó là phải là không pháp, làm rằng mà Đức Phật nói ta đắc vô thượng Bồ Đề, đã không pháp rằng đắc được, ngài nói đừng có chấp thu đó, đừng có nắm gì không, nắm chỗ nào còn nắm không pháp là chỗ đó là hư vọng. Rồi thì rằng Đức Phật tuyên bố rằng ta đã đắc vô thượng Bồ Đề, rồi là ngài nắm cái vô thượng Bồ Đề là nắm thì không rồi, thì không pháp rồi. Rồi thì mâu thuẫn đó, thắc mắc là họ bị rơi vô trong cái niệm, thì ngã tưởng ngã niệm đau khổ cho đó, người rơi cứ rơi đi rơi lại, rơi đi rơi lại. Thì Đức Phật mới thấy cái thắc mắc đó, ngài mới đặt câu hỏi, ngài mình gọi ngài Cố Bồ Đề, ngài hỏi: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác không? Còn nói pháp không? Tu Bồ Đề đã bạch không, không như chỗ con hiểu. Đó, chỗ này hơi khác ở bậc hạng. Tuy nhiên là không như chỗ con hiểu. Trong bậc hạng còn đây là không như chỗ con hiểu. Là nếu như Đức Thế Tôn mà không dạy, cũng đặt câu hỏi này thì con lại tưởng là có rồi đó. Nhưng mà ngài vẫn đặt là câu tên liền, không như chỗ con hiểu. Là vậy đó. Trước đây ngài không đặt câu hỏi này, trước khi ngài đặt câu hỏi này thì con tưởng rằng ngài có đắc pháp, ngài có đại pháp, ngài có đắc vô thượng bồ đề. Nhưng ngài vừa hỏi như vậy thì cách hỏi của ngài là mình biết rồi, là không rồi, không như chỗ con hiểu. Bởi vì sao? Không như chỗ con hiểu. Nhưng gì Thế Tôn vừa dạy đó, cái điều Thế Tôn vừa dạy đó là khác với điều con hiểu trước đây, không phải như vậy. Tại sao? Pháp mà Thế Tôn đã hoàn toàn giác ngộ và nói lên ấy, thì cái pháp đó không thể bị chấp thụ, không thể được nói về. Nó không phải là pháp, nó cũng không phải là không pháp. Tại sao? Bởi vì cả bậc thánh đều tu từ pháp vô vi mà tỏ quả khác nhau. Chỗ này thì đoạn sau sẽ triển khai thêm, là bởi vì Đức Phật có kể câu chuyện là ngài đã ngộ giác ngộ của Bồ Đề, ngài kể lại ngài giác ngộ, nên ngài cũng chuyên pháp luôn, và ngài đang nói pháp và đang nói pháp cho các vị tỳ kheo để tự ngài nghe. Mà các vị nói, nếu như Đức Phật tuyên bố rằng thật pháp là vô, là không tướng, thật tướng là không tướng, thì làm sao mà nói được? Mà Đức Phật nói là ngài có nói pháp rồi thì có cái ngã đó ra mới nói phải không? Rồi còn cái chỗ không tưởng nhất là cái quả vô thượng bồ đề, quả đó là càng không tưởng được, thật không tưởng được. Nhưng mà chỗ đó làm sao mà đắc được? Ngài nói là ta đã đắc vô thượng bồ đề. Đắc có nghĩa là biểu khả đối tượng mình nắm lấy không? Đắc là nắm, đi đến bước đến nắm nó lấy, tóm nó lấy, tóm gòn nó, rồi đã đắc. Nhưng mà điều gì làm sao được cái không pháp? Ngài đã nói chỗ nào mà có cái nắm bắt, có sở hữu về không pháp, chỗ đó hư vọng, rồi thì Thế Tôn hư vọng à? Và họ thắc mắc chỗ đó, nói rằng là Đức Phật dạy khi thế này khi thế kia bàn hoàng tốt bùng mà không giảm nữa cho hỏi. Thì Đức Phật biết chỗ đó, ngài hỏi để ngài khai, để mở cái chỗ nghi đó. Mở cái nghi thì ngộ khởi, nghi tan thì ngộ khởi, tuệ khởi. Ở chỗ này gọi là cái pháp thân là như là cái quả của tuệ giác tối thượng. Thì Đức Phật ra đây, quý vị biết rằng khi mà Đức Phật nói pháp á, thì quý vị biết là Đức Phật nói thì đã ngài đã dạy pháp như chiếc bè là vậy đó, ngài còn nói pháp. Nhưng mà phải hiểu đó, cái chỗ này là phải hiểu, chứ không phải là vì ngài còn nói pháp mà cái pháp là có ngã ngài mới nói. Nhưng ngài nói là ngài chỉ cho rằng các pháp là hẳn không ngã, vô ngã, không có từ ngã, nói là nói pháp như vậy đó, chứ nói về niết bàn vân vân, nói sự thật cũng vậy. Ngài nói là chỗ đó là chỗ không thể chấp thủ, để cho mình giới chấp thủ nói pháp là nói vậy, chứ không phải nói là cái không tưởng đó là gì hả? Không thể nói không tưởng đó là gì, bởi vì nó không thể bị nói hả? Cái pháp mà ngài giác ngộ và ngài nói lên, cái pháp đó không thể bị nói, vì đấy không thể được đắc, không thể bị nói, là bởi vì vậy. Cái khổ Đức Phật về cái chỗ này, cho nên quý vị biết là cái thái độ Đức Phật là nó nhất quán từ đầu đến cuối. Sau khi ngài giác ngộ xong về cội bồ đề, ngài hướng một tuần thiền giác lạc rồi, ngài khởi lên một niệm, ôi hay là ta nhập niết bàn. Là bởi nói chi được, cái là mình đắc đi là không nói được, nên nói chi được nhập niết bàn cho rồi, mà nói không tin. Nói là ly dục, nói là rời khỏi các ngã, rời khỏi là chấp thu ngã, mà chúng sinh là cái mình sống, cái sinh mình của họ là chấp ngã, cái lẽ sống họ là chấp ngã. Khơi lên một niệm nói toàn ngã cả, thì làm sao thì điều ta nói họ nghe được, họ hiểu được, thôi ta nhập niết bàn cho rồi. Đức Phật người khởi như vậy thì các phòng thiên sang ta ti vân vân để mà thỉnh cầu Đức Phật, rồi nói là ngài mà cởi thì đặt hồ sen này, gửi cho ngài rằng còn đồng sen nó vẫn còn ở trong bùn, còn sen lũ ra khỏi bùn, còn sen lên lưng chừng được, còn hồ sen còn vươn ra khỏi mặt được hồ, rồi nó tỏa cái hương thơm trên mặt hồ quá, nó tiếp thu ánh sáng mặt trời đó thôi đó. Thì ngài thì cả cái hồ sen đó là nhắc nhở Đức Phật, thực ra ngài biết, nhưng mà ngài muốn nói cho mình lưu ý sao cho thấy rõ ràng. Vậy đó thì căn cứ họ rồi, chứ họ chấp ngã cả là, nhưng mà vậy lưng lưng thì họ mở ra, họ chấp ngã từ trong bùn, chấp một cách quá nặng nề, rồi chấp ngã lần lần ra lên nước, lên lần lần ra khỏi nước, rồi đó cũng là mặt trời phải không? Đến một độ thì hắn không chấp ngã nữa, tất nhiên thì khả năng tiếp thu vô ngã có, lúc đầu thì không tiếp thu nổi, từ chối, nhưng một hồi nó hiểu phải không? Hay là cái tâm thức của mày khó có trong cuộc đời này, rồi người ta hiểu được cả, thì tôi đừng thất vọng. Ý là bài này thì tôi hãy lên đường thiệt phạm, ngài chịu học luôn là vậy. Cái chỗ này là chỗ không thể nói được, khô rồi là mình muốn truyền một cái mà không truyền được, không khô ở chỗ đó, bởi vì thấy không, muốn nói một điều không nói được, muốn chỉ cái chỗ người ta đến không đi được, cái chỗ đó là chỗ không đi không đến là vậy. Mà người nói là Phật giáo nói mơ hồ, nói ba phải là nói luồn thuồn đó, lấy cái chỗ nói thì anh đi những cái bước đi chân thật là bước đi không đi, nói là ai mà hiểu nổi, phải không? Thằng rắc rối thêm, rối loạn thêm, nhưng mà chỗ đó rất sáng suốt, chỗ đó mới là chỗ sáng suốt, chỗ đó trí tuệ, phải không? Như trong Nikaya thứ một vậy, vị thiên bạch Đức Thế Tôn, hỏi Đức Thế Tôn làm sao ngài vượt qua bục lưu, thì ngài nói ta không đứng lại, ta không bước tới, ta vượt qua bục lưu. Nếu ta đứng lại ta bị nhận chìm, nếu ta bước tới ta sẽ bị cuốn trôi. Ta không bước tới, ta không đứng lại nên ta vừa có bục luôn. Không ai hiểu chứ cả. Bởi vì thế là nó mới hiểu. Đọc rồi mình tức cười. Đọc tức cười là không hiểu chết. Tôi nhớ hiểu chết. Muốn hiểu cũng được chứ mà. Người mà bị thiên là bạch Thế Tôn, con hiểu siêu qua lời dạy, con hiểu Thế Tôn là vượt khỏi chấp trước ở đời, mọi chấp trước ở đời. Thế Tôn yên lặng như là nhận lời đặc trưng. Vì thiên rời khỏi. Cái rõ là vâng, Thế Tôn vẫn đứng lại, nhưng không chấp thủ tưởng đứng lại, không thấy có thì Thế Tôn đứng lại, có cái ngã Thế Tôn đứng lại, có nghĩa là vượt khỏi chấp thủ, phải không? Mà cái dòng bột lúc đó là dòng ái dòng thù. Khi mà người ta đứng lại mà ta không chấp thủ được là ta vượt qua cái dòng chấp thủ, phải không? Không chấp thủ tưởng đứng, ta bước tới mà ta chấp thủ tưởng bước, và không chấp có cái ngã bước, với cái ngã ta bước, thì như vậy là ta vượt qua phải bột lúc. Bột lúc là cái dòng chấp thủ của nó, dòng ái đó. Nói như vậy làm ta ai hiểu? Tuy nhiên là cũng phải hiểu cho người chưa tu hiểu, chưa tu hiểu. Tuy nhiên có thể hiểu thật, nhưng mà nếu mình hiểu đó, và hiểu cái đó. Rõ ràng là vậy đó. Thành thử cái chỗ này là cũng tế nhị. Cái chỗ, cái pháp mà Ngài muốn nói, pháp đó không nói được, không trở thành đối thường. Bởi vì hắn không tưởng cho nên nói ra ngã tướng. Thành Ngài nói gián tiếp, vì vậy cả lộ trình Ngài nói là pháp của Ngài như chiếc bè là vậy. Gián tiếp thôi chứ không thể là, không phải là anh nắm cái pháp là anh nắm giải thoát. Mà đó là chiếc bè này, giúp anh đưa qua sông, anh phải còn bơi phần lồi như thế nào, phải định hướng bơi nè, phải chèo chống thế nào đâu nữa, công phu lắm. Rồi mình đi qua được bơi giải thoát. Tuy nhiên là gì? Tuy nhiên là anh phải tự đi. Ngài chỉ gợi ý, Ngài nhắc nhở cho mình tình chỉ hướng, rồi mình quay trở về nương tựa mình. Rồi nương tựa cái điều Ngài dạy đó là nương tựa pháp, để mà đi qua khỏi cái sông tham sân si, phải không? Rời khỏi chấp thủ trong cái tâm mình á, thành cả lộ trình là đoạn trừ 10 kiết sự. Đoạn trừ 10 cái kiết sự. Năm thượng phần, năm hạ phần kiết sự. Thân kiến nghi giữa cầm thù, dục sân hữu ái vô hữu ái, màn tạo tướng vô minh. Đi là đi những bước đi rời khỏi 10 cái này. Vì đấy, chứ không phải rời khỏi cuộc đời. Chứ tôi hiểu lầm nên rời khỏi cuộc đời đi khổ, bỏ đời ra đi. Bỏ nhà đi tu là một cái lầm lặng lớn rồi, phải không? Tôi bảo vậy chứ không phải tôi khuyên cậu vì đừng đi tu đâu. Tuy nhiên vẫn đi tu, nhưng mà đi tu không phải là bỏ nhà ra đi là đủ, phải không? Hẳn là nếu như tự ra đi là đủ là lầm lặng. Đi là đi ra khỏi cái nhà mà nhà tham ái cuộc đời, thì dục ái vợ con chồng con vân vân sân thần rồi thì đi. Đi ra cái nhà đó chứ không phải là cái nhà của mình. Nhà của mình mắc nhìn tội tình chi mà bỏ đó, phải không? Tuy nhiên vì vậy, vì nào lỡ rồi đi tu thì thôi, thì tốt hơn đi tới. Còn vì nào chưa đi tu thì cũng cần thiết. Thì quan trọng là không phải đi tu, mà quan trọng là đi ra khỏi cái tham sân si, đó là đi tu. Thì nghĩa là vậy đó. Thì vậy đó. Thành cái chỗ mà Ngài nói, Ngài cần nói không nói được. Mà đâu phải là đưa ra khỏi tham si là đúng chỗ Ngài nói rồi đâu. Không phải. Ngài chỉ cho đi ra cho đến khi ra khỏi đoàn tầng tham sân si, khi đó mới đi đến cái chỗ Ngài nói. Chỗ đó là chỗ mình tự biết. Chỗ đó không nói được. Đến rồi thì không nói chi nữa, không cần chi phải nói nữa. Mà chưa đến là nói không được. Rồi thấy không? Như cũng cái chuyện mà con rùa mà ở dưới nước đi lên á, đi lên trên đất, nó thấy cái thế giới đất đẹp lắm, nó về nó kể lại cho mấy con cá nghe, tôi đi cái thế giới của đất đẹp là lắm. Nói xong mà đứng yên cứng người, không nói chứ được, nói chứ được nữa, và hết rồi thì ngôn ngữ của lưới cá với lưới tôm gì nước có chứ mà nói, không có cái từ nào trên đất để nói cả. Thì con cá mấy con tôm hằng thấy rằng mày vội vàng nóng lòng hỏi, rồi thì cái thế giới trên đất mà anh thấy á, thằng có trong như được không? Không vừa lắc đầu, chỉ lắc đầu thôi chứ không có cái phủ nhận á, thì nó không phải rồi đó, lắc đầu không phải hầu, hoài cô phải là cô phải là cô rắm không cũng không, hoài là có mềm như nước để tôi có thể lồi được không, không chỉ còn lắc đầu cả. Tuy nhiên hoài chi mà cái cũng cả cũng tôm mà có thể có khái niệm gì nước cũng đặt ra hỏi, hỏi cho đến từng hạt cát gì nước, từng cái phân tử nước không trở đều lắc đầu cả. Nói rửa là anh này dối thì thế giới chim mà chim không cả. Nhưng mà không nói là không chứ không phải là không. Mà anh có cái cách hoàn không là không phải cái thế giới gì nước là thôi. Phải không? Đức Phật cũng nói, hắn không phải các ngã tướng này chứ không phải là có cái ngã không. Phải không? Không phải các ngã tướng này để mình ra khỏi tham sân si. Mình chấp có các ngã tướng là thật cho nên chỉ mình tham sân si. Không có các ngã tướng này để mình phương tiện giúp cho mình tịnh, mình ra khỏi tham sân si. Khi mình ra khỏi rồi thì mình đi lên cái thế giới. Phải không? Khi nào con cá mà rời qua cái thế giới của nước rồi hẳn phải lên trên cái đất. Lên đất làm biết thì đất là gì rồi chứ nói chứ nữa. Phải không? Muốn nói là không được. Mà có đó. Mà thì có đó là mình tạo đặt cái tên là diều hụ. Đặt thêm chữ diều cho ngồ thôi. Phải không? Chứ nói hụ là thằng Long. Nói diều hụ. Vậy là có. Thì con cá không nói chứ được về thế giới nước rồi. Đức Phật cũng vậy. Vì ngôn ngữ cuộc đời này làm sao mà nói về thế giới nào được. chịu không nói được. Thành cái điều mà ngài ngộ đó là cũng nói được không? Cái ngôn ngữ khái niệm là hằng chứa đựng cái ngã tướng, mà chỗ đó là chỗ không phải ngã tướng, cho nên chi không nói được. Cho nên, vì vậy cho nên chi ngài băn khoăn, ngài chưa dám chuyển pháp luân. Mà ngài khi ngài chuyển pháp luân cũng vậy, cái chỗ mà ngài muốn nói đó là cái chỗ đó không thể được nói, phải không, thể bị nói, không thể được đặt, thì gọi đó không thể được đặt. Sự thật là vậy đó. Nhưng mà chúng các vị thính chúng nghe rồi, rửa thì rằng Đức Phật là tuyên bố ngay cái đã đắc vô thượng vô đế. Sao chú vị thấy đó? Thế chứ ngài là tuyên bố có đắc vô thượng vô đế, chỗ đó không nói được, thì ngài nói ta chuyển pháp bao nhiêu lâu rồi? Rồi là ngài nói là nói được, ngài mới nói, không phải ngài nói là nói cách đó đó. Cái gì đấy đó, nói giảng tiếp chỉ cho mình đi ra thành pháp sư sĩ nói là đó. Cho nên ngài nghĩa nói pháp là gì? Nói pháp là nói để nói về ly tham ly sân ly si. Phá nghe pháp là gì? Là nghe cái ly tham ly sân ly si. Hiểu pháp là hiểu cái ly tham ly sân ly si. Hành pháp là ly tham ly sân ly si. Đại thừa cũng vậy, Kinh Pháp Hoa cũng nói vậy, đây cũng nói vậy. Mục đích này là đoàn khỏi tám ngã tượng, là khỏi chấp thủ, để khỏi ai? Ngã tượng, nhân tượng, chúng sanh tượng, thọ giả tượng. Nói pháp là vậy, nói rơi khỏi cái chấp thủ, chứ không phải là nói pháp là gì. Thì đấy này, cái thật tượng là gì? Cũng đi cái giao, định nghĩa vậy, nói pháp là nói đi, đi tham, đi sân, đi si. Chứ còn nói pháp mà để mục đích giới thiệu cho quý vị Niết Bàn là gì, Phật là gì, rồi thì thôi nói phi pháp rồi, phải không? Nói pháp chứ nữa, thật rồi, mà quý vị chờ mà hiểu thì càng thật nữa, không phải? Không phải hiểu là hiểu rồi đó. Hiểu là hiểu vậy, mà tôi nói là nói vậy đó, mà kinh nói vậy đó. Thành thử họ lầm cho nên họ thắc mắc cái câu hỏi, họ đặt lên câu hỏi đó thì Đức Phật mày mới hỏi ngài tu đề, ngài tu đề mình bạch Phật thì chỗ mà ngài đặt là không nói được gì. Nhưng mà như vậy là chưa không nói được, còn không có nghĩa là ngài không đặt, phải không? Nhưng mà nói đặt thì hiểu lắm, phải không? Nó khổ đấy, mà nói không đặt thì hiểu lắm, không đặt không có chi cả, rồi vẫn giống như người không tu, không phải. Rồi ngài mình nói lại câu không đắc đó mới là đắc, thì càng là rối loạn nữa. Nó khổ là bởi vì cái chỗ mà cái chỗ không còn ngã đó mà gọi là thật đắc. Đắc là bởi vì gì? Là bởi vì ngài trở về cái thật tướng rồi, đắc là vậy á. Chứ có đắc mà chỗ thật tướng là mình vì thật tướng thì là cái cảnh giới là một rồi. Không ai đắc ai, không ai có ai, không ai sở hữu ai, không ai trở thành đối tượng của ai. Thì thế giới chân như mình thì thế giới đó là một, phải không? Thì nó đang nói đắc được. Đắc có nghĩa là có năng đắc và sở đắc, có chủ thể và đối tượng gọi là đắc. Nhưng cái đắc này là không phải như vậy, phải không? Thế giới trên đất có, nhưng có theo cái nghĩa có của cũng người, nhưng mà là có của cũng tôn cả hả? Cái nghĩa là vậy. Vì đấy nè, thành thần khó chỗ này mà người tức tượng là cái kinh nói là rối loạn, mà nói khoác lác, mà nói như thế này thì kia là oan, oan lỏng, mà chấp nó của oan. Thành Đức Phật mà dạy, mà bởi vì tượng là ngài nói là cho nên cái đoạn sau ngài mà nói thế này, khi mà dưới chân Đức Phật Niết Bàn á, là lúc đó ngài là vị Bồ Tát, ngài đã đắc được Niết Bàn, ngài có thể nhập Niết Bàn rồi. Nhưng mà Bồ Tát Thiền Tuệ, ngài tên là Thiền Tuệ, ngài mà quỳ dưới chân Đức Niết Bàn, ngài mà nói thế này, con xin ở lại cuộc đời này để độ sinh, không nhập Niết Bàn. Thì khi ngài tuyên bố như vậy á, thì Đức Phật Niết Bàn đem đi quanh ngài tám vòng, bằng ngài tán cửa hoa sen. Vì đấy Đức Phật ấy, thì tất cả đệ tử của ngài Diên Đăng cũng đi quanh ngài tán vòng, và mỗi người tặng một cái hoa sen. Ngài Thiền Tuệ ở lại cuộc đời. Vì đấy trong Nikaya gia mà cũng nói về câu chuyện ngài Thiền Tuệ, và trong đại thừa cũng nhắc lại. Thì Đức Diên Đăng thọ kỷ sau này, ngài Sumedha này á, xin lỗi, ngài Sumedha, ngài Thiền Tuệ là sau là Đức Bổn Sư đó, Bổn Sư Thích Ca, sau này sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Đó, lần tự nhiên có thọ kỷ, phải không? Xác chứng ngài sẽ thành Phật, rồi xác chứng ngài sẽ đắc vô thượng bồ đề, rồi thì có cái pháp nữa mà đắc được chứ. Không có cái pháp mà răng có cái ngã mà răng đắc. Cả vì hay thắc mắc đó, mà không phải. Ơ cái chỗ mà ngài thấy không có cái ngã nào, không có ai đắc nữa, chỗ đó là vô thượng bồ đề. Vì vậy á, chỗ này hơi nguy hiểm, nhưng mà bởi vì người ta hiểu lắm. Rồi không đắc chi cả, mình vô lối chi trời, phải không? Mà không phải, mình là đắc, mình không có chi cả là cũng có. Có cái không nữa, mình thấy có cái không nữa vì có cái ngã mình, phải không? Không có chỉ cào có, mình luôn luôn lấy cái có là đang lấy gì không thực sự được. Cái mà không đắc gì cả. Thì chỗ này là ngài thấy trú vô ngã hoàn toàn, không thấy có cái gì để đắc mà có ai đắc cả. Chỗ đó mới gọi là lúc bây giờ, vì ở trong cái tàn thái trí tuệ đó, ở trong điều kiện trí tuệ đó, Đức Niết Bàn mới tuyên bố rằng ngài điều kiện đó, đó chính là trí tuệ Phật. Vì thế ngài mà xác nhận do kia sao ngài Bồ Tát Thiền Tuệ là có khả năng thành Phật, ngài ở lại cuộc đời
Bồ Tát là vậy đó, ở lại cuộc đời và độ sinh, Ngài không nhập niết bàn. Và niết bàn của Ngài là niết bàn vô thủ trước niết bàn, niết bàn trong vô ngã, trụ vô ngã trong cuộc đời này, chứ không phải là đi rời khỏi cuộc đời này. Quý vị thấy không? Đắc là vậy đó. Thế nên gọi là không đắc thì gọi là đắc là vậy. Như cái chỗ đó là chỗ không phải đắc chứ nữa. Thấy có đắc là gì? Thấy có cái ngã của mình và thấy có cái pháp mình đắc. Như vậy là chỗ đó là không phải đắc mà, chỗ đó là đọa, đọa trong luân hồi. Mình rơi vào luân hồi đắc gì? Cái chỗ mà không thấy có ai đắc thì không có đối tượng đắc, chỗ đó mới đắc. À, thành cái nghĩa Đức Phật nói ta có đắc vô thượng bồ đề là vậy đó. Là tất nhiên là thế nhập cái không tướng, trú an trú hoàn toàn trong cái thật tướng không tướng đó mới gọi là đắc. Thế thì quý vị có rõ chỗ đây không? Rồi đó đấy, quý vị rõ là trí tuệ lắm rồi đấy. Đó là chỉ về hành nữa thôi. Chỗ này là từ rõ thôi chứ tôi nói thêm nữa đây cái mơ này. Chỗ này khó nói mà. Bây giờ tôi được thêm về quý vị nghe cho vui. Cái chỗ này cho nên chỉ trong đại thừa các vị nói là cái niềm mà đúng chánh niệm là hằng vô niềm mới là niềm, mới đúng là chánh niệm. Thì người ta lại nói vô niềm là ngồi yên không bao giờ dám khởi đến một niềm chi, bằng thanh đá. Vô lòng thanh đá liền. Tuy nhiên tu tập cái thanh đá ở thành cây cỏ, không phải ở chỗ vô niềm là ở trong cái giác định mà không thấy có cái ngã nào nữa, thì chỗ đó mới vô niềm phải không? Chánh niệm mới không có khởi đến tham sân si. Tôi thấy có chi mà khởi tham sân si đâu, thấy nó vô ngã là tham sân si độ mà thôi. Chỗ đó mới chánh niệm. Mà nói niềm kỳ vô niềm đó, thế nói giữa thế kỷ vô niệm được thành đối tượng để mình niệm phải không? Không phải, cái cách nói là phải nói vậy thôi, chứ niệm cái vô niệm là anh tu làm thế nào ở trong điểm người ta phải tâm nghĩ là đừng phải thấy vô ngã cả, đừng chấp trong chấp ngoài chi nữa, gọi là niệm cái vô niệm phải không? Chứ anh niệm vô niệm thành đối tượng, anh niệm đó từ niệm anh từ nam mô vô niệm, nam mô vô niệm thì hàng lỗ bịch vô cùng phải không? Mà kinh điển mà từ một cái chỗ trí tuệ rất cao nó đưa xuống thành một cái trạng thái rất thấp, thì lời Phật dạy mày rất là trí tuệ. Mà khi không mình biến thành cái chuyện tức cười lắm à, cuộc đời của mình đấy mình nào thấy bao nhiêu chuyện tức cười rồi phải không? Bây giờ cái chuyện nó từ một cái tính lượng trí tuệ mà mình đẻ ra thành ra một cái chi thờ mình nhiều khi mà mình tề đến đồ, nhiều khi mình thờ như thờ vị thần á, thờ Phật như vị thần, mình Đức Phật coi Ngài như vị thần, thành sự soạn một sợ lòng sợ hại sợ tội chi, nó không có tội gì, Ngài thương mình lòng tội chi, nhưng mà quan trọng là cái tâm mình thanh tịnh quá, tốn kính thanh tịnh cho sợ chi, bố của mình sợ gì quá, bộ này mình bị thương như vậy sợ gì cho nên. Nhưng mà mình đến mình tương như là sợ Ngài phạt hay mình thiếu cung kính Ngài phạt nhung thân á, còn đến cũng không là để mà tu giải thoát, đến là cầu Ngài chuyện này chuyện kia, con sắp đi thi là đến thắp hương cầu Phật để thi đồ buồn vô cùng, chuyện đồ Phật nó ra cái chuyện để mà giải quyết việc thi cử, sắp mở cửa hàng để mua máy bán đắt trường là ba biển Đức Phật tranh như mày ông thân tài á, và nó khổ là cho nó lỗ bị. Mà đồ Phật mình hiểu là bắt rắn, bắt trật trộn lên cặn lên thôi. Biến Đức Phật thành một cái lạ kia đó. Rồi biến Đức Phật thiếu Đức Phật như vậy là hiểu cái Ngài đắc như vậy rồi. Tức là giống như là mình lấy đất sét mình nặng nó hình đắc là vậy thôi. Cái quả vô thường là quả không thể. Về tu để đoạn, khi mà tham sân si đoạn phần thì đi vô thôi. Vì đấy này, chỗ đó là cái chỗ vô ngã hoàn toàn, chỗ đó mình gọi là không đắc. Cho nên chỉ có mà Đức Phật đắc vô thường bồ đề đó là chỗ đó thực sự là không có đắc. Cái chỗ Ngài nói pháp thì được, mâu thuẫn gì đó hết. Thành ra cái chỗ đó là nói cho mình tỉnh. Thành giáo pháp ta phải hiểu, ta nói cách ớt ý rằng giáo pháp ta như chiếc bè nương qua đó mà đi qua cái biển tham sân si mà thôi. Thì hiểu như vậy, chứ đừng có nắm nó và chấp thụ nó và hiểu nó là trật, hiểu nó là nắm trật á. Cứ tưởng mà kinh kim cương, quý vị đến đây để nghe là nói kim cương là gì thì đau khổ quý vị mà đau khổ chúng tôi nữa phải. Mà mình phải nhớ là cái quả của vị thiền sư. Tuy nhiên là khi nào mình hiểu lầm như vậy là nói tôi đang đọc bát quả. Mình tự nói mình để mình tên. Chứ rồi vội vã là nói tôi tu kim cương 15 năm rồi, vội vã để nói kim cương là gì thì đáng đọc lắm. Vì thế đáng bát cảnh quả. Tôi sẽ xin ngừng ngang đây để kỳ sau tôi xin tiếp.